Chương 641, lãnh đạo toàn bộ đồng học. Lam Hiền Vũ mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, liên bang lại còn có cái đấu thiên bộ. Trịnh Long Giang nói, đoàn đội nhiệm vụ, nếu như ngươi thật nghĩ làm, ta tương đối đề cử những cái kia chiến đấu loại nhiệm vụ, thí dụ như đánh giết mạnh mẽ sinh vật ngoài hành tinh. Dạng này lại càng dễ phát huy đoàn đội lực lượng, đồng thời cũng cho chúng ta cá nhân thực lực có chỗ hiện ra. Khó khăn nhất kỳ thật không phải này loại chiến đấu loại nhiệm vụ, mà là loại kia chui vào địch quân trận doanh, phá hư địch quân hành động còn có đặc biệt phí đầu góc nhiệm vụ. Loại kia nhiệm vụ mặt ngoài xem đơn giản, nhưng chân chính chấp hành thời điểm liền sẽ phát hiện nhất hoàn bộ nhất hoàn, sai một điểm liền sẽ đầy bàn đều thua, còn có nguy hiểm tính mạng. Ta liền đã từng nhận lấy một cái nhiệm vụ như vậy, thế nhưng thất bại, kém chút liền không về được. Cho nên ta còn có cái đề nghị chính là, tại ban đầu lúc thi hành nhiệm vụ, tận khả năng lựa chọn chiến đấu loại nhiệm vụ. Dạng này các ngươi có thể có được đầy đủ rèn luyện, mà lại loại nhiệm vụ này không có khó như vậy hoàn thành. Giám Hiên Vũ hiện tại cảm thấy này hai cái màu vàng huy chương tiêu đến thật sự là đáng giá. Chính Long Giang nói đây đều là kinh nghiệm của mình lời đàm, đều là hắn tự mình trải qua sự tình. Đối với mình cùng các bạn học đám thái điều này tới nói, những kinh nghiệm này thật sự là quá trọng yếu. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, rất nhanh liền tại trong lòng có tính toán. Mong muốn toàn lớp hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người cờ âm ở tới 24 độ khó tích phân, nếu như toàn tuyển 3 cấp nhiệm vụ, vậy sẽ phải hoàn thành 8 cái nhiệm vụ, nếu như 1 tháng hoàn thành 1 cái, không cân nhắc thất bại, cũng muốn 8 tháng. Nếu như cân nhắc thất bại, thời gian liền càng khó nói hơn. Tiếu Khải nâng lên an toàn là thứ nhất, Trịnh Long Giang cũng nâng lên. Không chỉ muốn thông qua 1 năm này sát hoạch, còn muốn cho các bạn học đều bình an. Tổng hợp cân nhắc nhiều như vậy nhân tố. Như vậy, tiếp xuống có khả năng lựa chọn nhiệm vụ phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều. Lam Hiền Vũ lại hướng Trịnh Long Giang hỏi thăm lúc thi hành nhiệm vụ một chút chi tiết, trong lòng kế hoạch cũng càng ngày càng rõ ràng. Trịnh Long Giang tại 1 giờ kết thúc lúc đúng giờ rời đi. Hắn vừa mới thi hành một cái ngũ cấp nhiệm vụ, mỏi mệt cực kỳ. Theo Trịnh Long Giang chính mình nói, cho tới bây giờ, hắn còn không có nhận lấy qua 6 cấp nhiệm vụ, bởi vì hắn không muốn chết. Còn thất, 8. 9 cấp nhiệm vụ, hắn cho tới bây giờ cũng còn không có tư cách xem. Nghe nói ít nhất phải hoàn thành 3 cái 6 cấp nhiệm vụ về sau mới có thể xem xét thất cấp nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ còn hỏi thăm một thoáng tu vi của hắn, đối với cái này, hắn cũng không có dấu giếm. Hắn đã đến hồn đấu la đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào phong hào đấu la cấp độ. Phải biết, hắn năm nay bất quá 20 tuổi. Trịnh Long Giang tại hắn người đồng lứa bên trong tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. 21 tuổi hồn đấu la A. Hắn tương lai đoán chừng là có cơ hội trùng kích thần cấp A. Trịnh Long Giang sau khi đi, Lam Hiền Vũ sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình, buổi chiều lại đi một chuyến nhiệm vụ trung tâm có mạch suy nghĩ về sau, hắn còn phải xem có phải hay không có thích hợp nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, năm thứ tư vẫn như cũ lên lớp. Tiếu Khải nắm thăng lên cấp hồn đạo dụng cụ thông tin lần lượt phát cho bọn hắn lại có thể sử dụng hồn đạo dụng cụ thông tin. Thăng cấp sau hồn đạo dụng cụ thông tin tựa hồ gắn thêm thiết bị gì, toàn thể lớn hơn một vòng, vỏ ngoài cũng thay đổi thành kim loại, rõ ràng kiên cố rất nhiều. Tốt, hồn đạo dụng cụ thông tin đã phát cho các ngươi, tiếp xuống 1 năm, liền xem các ngươi biểu hiện của chính mình. Vẫn là câu nói kia, an toàn là số 1. Ta hy vọng 1 năm sau, các ngươi đều bình an vô sự, mỗi cái đều hoàn thành nhiệm vụ. Tiếu Khải nói đến câu nói sau cùng thời điểm, nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Nói, Hiền Vũ, làm lớp trưởng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lam Hiền Vũ đứng người lên, nói, lão sư, ta quả thật có chút lời mong muốn nói với mọi người. Hắn theo chỗ ngồi của mình đứng lên, sau đó đi tới bục giảng bên cạnh, mặt hướng toàn lớp. Tất cả mọi người tầm mắt một cách tự nhiên tập trung vào Lam Hiền Vũ trên thân. Lam Hiền Vũ tầm mắt theo các bạn học trên mặt quét qua, nói, mọi người chúng ta tại cùng một chỗ 4 năm dưới. Nay hơn 4 năm đến, chúng ta lẫn nhau trao đổi đến kỳ thật cũng không tính nhiều. Bởi vì chúng ta mỗi người đều đặc biệt bận rộn, bận bịu học tập cùng tu luyện. Nay hơn 4 năm, tại học viện bồi dưỡng dưới, chúng ta có bước tiến dài. Kế tiếp 1 năm, là học viện khảo sát chúng ta, cũng là chúng ta kiểm nghiệm năng lực bản thân 1 năm. Lớp chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện đối với chúng ta ký thác rất lớn kỳ vọng, cũng đầu nhập vào rất nhiều. Mọi người tán thành ta. Để cho ta mấy năm này vẫn luôn làm trưởng lớp này, ta cũng đặc biệt muốn làm tốt trưởng lớp này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Băng Thiên Lương, nói tiếp, theo đến trường kỳ bắt đầu, Lao Băng cùng Trác Hàm vẫn tại tìm ta, nói muốn cùng đi với ta hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều biết ta có cố định đoàn đội, chúng ta 7 người vẫn luôn tại cùng một chỗ tu luyện, quan hệ đúng là càng tốt hơn một chút. Ta cẩn thận suy nghĩ qua, nếu như chỉ là chúng ta 7 người, ta có lòng tin chúng ta đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, ta không chỉ có là chúng ta đoàn đội đội trưởng, cũng là lớp chúng ta lớp trưởng, cho nên, nếu như các ngươi tin tưởng ta, nguyện ý nghe ta, như vậy, tiếp xuống một năm này, ta nguyện ý mang theo các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ thống nhất quản lý đặt trước kế hoạch, mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Lam Hiên Vũ, cũng bao quát Tiếu Khải. Buổi sáng hôm nay, học viện bên kia đã xác nhận, bởi vì tăng lên độ khó, cho nên bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến có thể dùng độ khó tích phân bổ sung. Nói cách khác, toàn lớp trung bình mỗi người có 24 độ khó tích phân đi. Năng lực mạnh học viên có thể đem chính mình nhiều độ khó tích phân tiếp tế học viên khác. Dù sao học viện cũng hy vọng bọn họ có thể có nhiều người hơn hoàn thành sát hoạch. Nhưng Tiếu Khải không nghĩ tới chính là, Lam Hiên Vũ không có chỉ biết chính mình cùng mấy cái năng lực mạnh đồng bạn hoàn thành mặc cho nhiều, ý nhiên muốn dẫn lấy toàn lớp tất cả mọi người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, nắm lấy được nhiều độ khó tích phân cống hiến ra cần. Chứ không nói làm như vậy chính hắn tại độ khó tích phân bên trên nhất định sẽ có tổn thất, riêng là chống đỡ này phần trọng đại nhiệm vụ, thì tương đương với chống đỡ toàn bộ lớp A. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể toàn lớp đều kết thúc không thành kiểm tra vậy hắn trưởng lớp này liền xong rồi. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nếu như hắn thật thành công, như vậy, toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến lực ngưng tụ liền sẽ đi đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mà thân làm trưởng lớp hắn liền không lại chẳng qua là lớp trưởng, mà là sẽ chính thức trở thành này 30 mấy người lãnh tụ. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này về sau, những người khác đầu tiên là khiếp sợ, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ nhìn xem lớp học những bạn học khác, nói, nếu như mọi người không đồng ý đề nghị của ta, như vậy, coi như những lời này ta không có nói qua. Học viện đã thông qua được thỉnh cầu của chúng ta, cho phép chúng ta độ khó tích phân bổ sung cho nhau. Ta cũng sẽ cùng các bạn của ta tận khả năng nhiều hoàn thành một chút nhiệm vụ, cho mọi người nhiều kiếm lấy một chút độ khó tích phân, tiếp tế những cái kia không thể cờ ơ mở tới đầy đủ độ khó tích phân đồng học. Trong phòng học vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Chẳng qua là, mọi người ánh mắt đều chậm rãi phát sinh. Lam Hiên Vũ xem mọi người không có có phản ứng gì, chẳng qua là cười cười. Tình huống như vậy hắn cũng cân nhắc đến dù sao mọi người năng lực khác biệt. Nếu như thống nhất do hắn an bài, như vậy rất có thể sẽ đụng vào một chút năng lực mạnh đồng học lợi ích. Chuyện gì đều không thể nào làm được tuyệt đối công bằng, mọi người không đồng ý cũng tại trong dự liệu của hắn, ít nhất hắn trưởng lớp này nỗ lực qua. Không đồng ý, hắn liền cùng đồng bạn nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ chính là, nhiều góp nhặt điểm độ khó tích phân, không thẹn với lương tâm liền tốt. Chương 642 Lớp trưởng và thuế. Ngay tại hắn chuẩn bị từ phía trước đi xuống thời điểm, đột nhiên, Đinh Trác Hàm đột nhiên giơ tay lên, cao giọng, lớp trưởng và thuế. Ngay sau đó, toàn lớp vang lên một mảnh tiếng hoan hô, lớp trưởng và thuế. Lớp trưởng và thuế. Điện quang lóe lên, Băng Thiên Lương liền đi tới Lam Hiên Vũ bên người, ôm chặt lấy hắn, đem hắn ném đến tận trên không. Thảm thương chính là, trong phòng học trần nhà cách xa mặt đất chỉ có 4 mét. Lam Hiên Vũ trực tiếp liền bị ném lập tức liền muốn đụng vào trần nhà. Hắn cuống quýt dùng hai tay chống ở trần nhà, lúc này mới không có đụng cái mặt mũi bầm dập. Có thể là, các bạn học đều vọt lên, lần lượt đem hắn đưa lên trời trần nhà. Tiếu Khải đứng tại bục giảng đằng sau cười, có một cái dạng này lớp trưởng, tuyệt đối là bất luận cái gì chủ nhiệm lớp vận. Tại thời khắc mấu chốt, lớp trưởng muốn so hắn lớp này chủ nhiệm trọng yếu được nhiều. Bởi vì lớp trưởng mới có thể chân chính lên dẫn đầu tác dụng A. Mãi đến Lam Hiên Vũ thực sự không chịu nổi, hai tay bắt trên trần nhà không chịu xuống tới, mọi người mới hắn. Lam Hiên Vũ có chút chật vật rơi trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn khống chế chính các ngươi, còn như vậy, các ngươi lớp trưởng liền bị các ngươi chơi hỏng. Mọi người một hồi cười vang. Lam Hiên Vũ nói, đều ngồi trở lại đi. Chúng ta trở lại chuyện chính, nói một chút kế hoạch của ta. Mọi người dồn dập ngồi trở lại vị trí của mình, mong đợi nhìn xem Lam Hiên Vũ. Không ai phản đối Lam Hiên Vũ đề nghị này, vì cái gì? Nguyên nhân có rất nhiều. Có thể nói, vừa rồi đề nghị như vậy xuất hiện tại ngoại viện mặt khác bất kỳ một cái nào niên cấp, đều khó có khả năng đạt được duy trì. Chỉ có tại lớp thực nghiệm tinh chiến có khả năng. Đầu tiên là bởi vì Lam Hiên Vũ đã nhiều lần đã chứng minh năng lực chỉ huy của hắn. Còn có liền là hắn hết sức đáng tin cậy một cái đã từng dùng sinh mạng để bảo vệ đồng bạn người, như thế nào không đáng tín nhiệm đâu. Còn có, hôm qua tất cả mọi người đi xem đấu thiên nhiệm vụ. Sau khi xem, mỗi người đều là mờ mịt, căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào cùng song thành nhiệm vụ như vậy. Từ hôm nay trở đi, trong tương lai trong một năm, bọn hắn muốn bắt đến 24 độ khó tích phân, này tại tuyệt đại đa số người xem ra đều là không thể nào hoàn thành sự tình. Hiện tại có người đứng ra, nói cho bọn hắn, muốn thống nhất chỉ huy bọn hắn, nhường mỗi người bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn giải quyết hết hai vấn đề, một cái là làm cái gì, một cái khác là làm thế nào. Mà bọn hắn chỉ cần đi chấp hành mệnh lệnh của hắn là có thể. Đấu thiên nhiệm vụ đối ngoại viện học viên thật sự mà nói là quá trọng yếu, không có đi đến học viện yêu cầu liền sẽ bị đào thải. Ngay tại lúc này, một cái bọn hắn tín nhiệm người ôm lấy chỗ có trách nhiệm, bọn hắn sao có thể không hưng phấn mà băng thiên lương, Đinh Trác Hàm đã là trong lớp cường giả. Nhưng bọn hắn đều muốn nịnh hót đi cầu Lam Hiên Vũ nghĩ muốn gia nhập Lam Hiên Vũ đoàn đội, vì cái gì? Liên bởi vì bọn hắn cho rằng đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Cái, những cái kia thực lực yếu kém đồng học thậm chí đều không có dũng khí đi tìm Lam Hiên Vũ, bởi vì bọn hắn cho rằng Lam Hiên Vũ khả năng mang theo bọn hắn. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ biểu thị muốn dẫn dắt tất cả mọi người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Tại thời khắc này, hắn đạt được toàn bộ đồng học kinh yêu. Lam Hiên Vũ háng giọng một cái, nói ra, ta đã nói ta ý nghĩ, có thể làm được hay không, muốn nhìn chỉ huy của ta, đồng thời cũng phải nhìn mỗi người các ngươi nỗ lực. Cho nên, có chút cảnh cáo ta nhất định phải nói đằng trước. Hắn nghiêm túc nói, đầu tiên, nếu là thống nhất hành động, thống nhất an bài, như vậy, tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, toàn bộ đoàn đội cũng chỉ có thể có một thanh âm. Cho dù các ngươi cho là ta chỉ huy đến không đúng, cũng trước hết dựa theo ta nói đi làm. Người nào nếu như đối ta không có này phần tín nhiệm, như vậy thỉnh rời khỏi. Nếu như tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong xuất hiện có người không thi hành mệnh lệnh tình huống, như vậy, bất kể là ai, ta đều sẽ không chút do dự đưa hắn kịt khỏi party, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Tiếu lao sư hôm qua liền nói với chúng ta qua, mà lại chúng ta mấy năm qua này cũng đều có hiểu biết. Chấp đấu thiên nhiệm vụ lúc là có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, ở trước mặt đối nguy hiểm, lại có người không nghe ta mệnh lệnh thời điểm, vì hắn an toàn của những người khác, ta có khả năng từ bỏ hắn. Bởi vì ta nhất định phải cam đoan tuyệt đại đa số người an toàn cùng lợi ích. Thứ hai, bởi vì là thống nhất hành động, mọi người năng lực đều có khác biệt, có phân chia mạnh yếu, tất nhiên sẽ có người trả giá được nhiều, có người trả giá đến ít. Đang hành động quá trình bên trong, chúng ta là một cái chính thể, cơn đoàn kết. Ta hy vọng thấy mỗi người các ngươi đều đem hết toàn lực. Cho dù là lực chỗ không kịp, chỉ cần tận lực, tất cả mọi người sẽ nhìn ở trong mắt. Ta cũng hy vọng có thể lực khá mạnh đồng học có thể khoan dung này phần không công bằng. Làm, các ngươi đây là tại trợ giúp những người khác, cái này cũng mang ý nghĩa các ngươi tương lai sẽ thêm một cái có thể phó thác sau mang chiến hữu. Chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến, 37 người, không vứt bỏ. Không buông bỏ. Chỉ cần chúng ta lòng đang lên, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng tỷ lệ thông qua nhất định là 100%. Lam Hiên Vũ nói đến chém đinh chặt sắt, các bạn học đều máu nóng sôi trào. Cho dù là thân vị lão sư Tiếu Khải, đang nghe Lam Hiên Vũ nói lời nói này thời điểm, cũng không tự giác cảm giác đến toàn thân phát nhiệt, thậm chí có một loại hận không thể một lần nữa làm hồi trở lại học sinh, trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến một thành viên cảm giác. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Nói dễ, làm không dễ dàng a. Thế nhưng, mỗi người đều còn nhớ rõ lúc trước Lam Hiên Vũ dẫn đội tham gia thi cuối kỳ lúc thu hoạch kim loại hiếm một màn kia. Đối mặt kinh khủng báo kim loại, Lam Hiên Vũ cùng hắn các đội hữu người nào đều không hề từ bỏ lẫn nhau, cuối cùng ngoan cường mà chiến thắng cái kia kinh khủng môi trường tự nhiên. Cũng chính là một màn kia, khuất phục nguyên bản kiệt ngạo bất tuần Đinh Trác Hàm, khiến cho hắn hiện tại trở thành Lam Hiên Vũ trung thực cùng đội. Lam Hiên Vũ hồn lực yếu nhất, lại là toàn bộ đồng học trong suy nghĩ mạnh nhất lớp trưởng, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm lớp trưởng hắn dẫn theo mọi người không ngừng sáng tạo kỳ tích, liên chiến thắng liên tiếp, liên tục đánh bại ngoại viện cấp cao học trưởng, mang theo toàn lớp đi tinh linh tinh, thu được chân chính vạn năm hồn linh. Mấy năm qua, lớp thực nghiệm tinh chiến tại ngoại viện đã hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Học viện hướng bọn hắn nghiêng tài nguyên bao quát đủ loại huy chương hối đoái ưu đãi, miễn phí sử dụng tinh tế trung tâm đủ loại thiết bị, còn có thật nhiều tiềm ẩn trợ giúp. Tất cả những thứ này đều là chính bọn hắn tranh thủ tới. Thân làm trưởng lớp Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đều không để bọn hắn thất vọng qua, không vứt bỏ, không buông bỏ. Không có người dẫn dắt, khắp nơi trong phòng học, ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng không có có mặt Tiền Lôi cùng Lưu Phong bên ngoài, mặt khác 314 người tất cả đều chăm miệng một lời kêu gào. Nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào, bọn hắn là một đoàn kết toàn thể. Tại mọi người la lên 3 lần về sau, Lam Hiên Vũ nâng lên hai tay, ra hiệu các bạn học an tĩnh lại. Tiếp đó, ta nói một chút kế hoạch. Hôm qua ta hướng học trưởng trưng cầu ý kiến qua đấu thiên nhiệm vụ tình huống, kết hợp hắn cho đề nghị của ta cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm, ta định ra tiếp xuống chúng ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Tổng hợp thực lực của chúng ta bây giờ đến xem, hoàn thành 1-2 cấp nhiệm vụ, phần lớn đồng học là không có vấn đề. Thế nhưng, chúng ta mỗi người đều muốn cờ âm ở tới 24 độ khó tích phân. Như vậy, chấp hành 1 cấp nhiệm vụ cùng 2 cấp nhiệm vụ cũng quá chậm trễ thời gian. Bởi vậy, ta hy vọng mọi người hoàn thành 3 cấp nhiệm vụ, mà lại là đoàn đội nhiệm vụ. Nếu như là toàn lớp chung nhau hoàn thành, chúng ta cần phải hoàn thành 8 cái đoàn đội nhiệm vụ, liền có thể thông qua sát hạch. Vì lần tránh có khả năng ra nguy hiểm, ta hy vọng mỗi tháng chúng ta đều hoàn thành 1 cái nhiệm vụ như vậy. Lưu 4 tháng làm cơ động, dù có nhiệm vụ xuất hiện tình huống đặc biệt, không có hoàn thành. Như vậy, chúng ta đằng sau cũng có thời gian bù số, lấy những cái nhiệm vụ khác. Chương 643, giới thiệu nhiệm vụ. Bởi vậy, đang chọn tuyển nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ dùng 3 cấp nhiệm vụ làm chủ, đồng thời chọn lựa cách chúng ta khá gần, do đoàn đội để hoàn thành chiến đấu loại nhiệm vụ. Ta chiều hôm qua lại đi xem qua, đã chọn lựa cái nhiệm vụ làm chúng ta cái thứ nhất đấu thiên nhiệm vụ, nhưng còn không có nhận lấy. Nếu tất cả mọi người duy trì quyết định của ta, như vậy, ta nói một chút nhiệm vụ này tình huống. Lam Hiên Vũ liền đấu thiên nhiệm vụ đều đã chọn tốt, thật là khiến người ta bất lo a. Tiếu Khải trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Tiếu Khải lúc trước cũng chấp hành qua đấu thiên nhiệm vụ, tự nhiên biết lựa chọn nhiệm vụ là một kiện cỡ nào chuyện phiền phức, phải không ngừng so sánh, không ngừng mà suy nghĩ, xem dạng gì nhiệm vụ thích hợp bản thân, dạng gì nhiệm vụ tính so sánh giá cả cao còn không lãng phí thời gian, thu hoạch còn phải tận lực lớn hơn một chút. Muốn tại độ khó cùng tiền lợi bên trên kiếm cân bằng. Đối một chút có lựa chọn chướng ngại người mà nói, đây là chuyện thống khổ nhất. Cho dù là đã thành nội viện học viên Tiếu Khải, cũng một mực không thích nhất làm chuyện này. Hiện tại Lam Hiên Vũ thay tất cả mọi người làm ra lựa chọn, ý vị này hắn gánh vác này phần trách nhiệm. Đối các bạn học của hắn tới nói, hắn làm như vậy vô cùng làm người bất lo. Lam Hiên Vũ nói, không biết mọi người phải chăng còn nhớ kỹ. Lúc trước chúng ta tham gia nhập học khảo thí lúc, đến một khoảng ngoại tinh cầu, nơi đó có thật nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật, mà lại đều phi thường mạnh mẽ, có công kích tính. Trên thực tế, lần kia khảo thí tình cảnh là học viện dùng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn tại đấu la thế giới bên trong mô phỏng ra. Mà ta lần này lựa chọn nhiệm vụ chấp hành địa điểm, liền là một cái chỗ như vậy. Đó là một khoa còn tại thăm dò tinh cầu, trước mắt tạm định danh là Long Nguyên Tinh. Phía trên sinh hoạt rất nhiều cường đại sinh vật đặc tính và tính sát thương loại long. Yêu cầu là tại Long Nguyên Tinh chiến đấu, mỗi người ít nhất thu hoạch được 10 khối Long Nguyên Tinh, nhân số không hạn, độ khó cấp 3 thưởng cùng tên đấu thiên giả 50 nhiệm vụ tích phân, căn cứ Long Nguyên Tinh phẩm chất có khả năng hối đoái khác biệt tích phân, cũng có thể Nguyên Tinh mang về. Thông qua trước mắt thiếu, Long Nguyên Tinh bên trên này chút Long Nguyên Tinh có nhất định cùng loại với chúng ta đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm làm thường đáng giá nghiên cứu, nhưng cái này cũng dẫn đến này chút có thể lợi dụng Long Nguyên Tinh lực lượng. Loại Long sức chiến đấu bình thường nhất ít nhất tương đương với nhân loại chúng ta ngũ hoàn hồn sư sức chiến đấu. Long Nguyên Tinh là một khỏa vô cùng nguy hiểm hành tinh, trước mắt đến xem, nhiệm vụ này rất có thể là thích hợp nhất chúng ta. Đi tới đi lui thời gian là 20 ngày. Nếu như nghĩ đến tại một tháng bên trong hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta liền cần tại trong 4 ngày săn giết đủ nhiều loại long, thu hoạch đủ nhiều kim nguyên tinh. Bởi vì là lần đầu tiên chấp đi nhiệm vụ, ta cảm thấy có khả năng thư thả 5 ngày. Nói cách khác, ta hy vọng tại 9 ngày thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta 37 người, ít nhất phải nộp lên 370 khối Long Nguyên Tinh. Đa phần Long Nguyên Tinh là có thể mang đi, có thể mang về tại chúng ta học viện hối đoái huy chương. Tiền Lôi cùng Lưu Phong ngày mai liền sẽ trở về, nếu như mọi người đồng ý, chúng ta buổi chiều liền đi nhận lấy này cái nhiệm vụ, nhận lấy về sau mới có thể xem xét đấu thiên bộ định xuất phát thời gian. Không có ý kiến phản đối, tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Tốt, như vậy hiện tại mọi người liền riêng phần mình trở về làm công tác chuẩn bị đi, tiếp tế muốn chuẩn bị kỹ càng. Tại cái kia bên trong, chúng ta không có viện quân, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Lựa chọn nhiệm vụ này, Lam Hiên Vũ là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đầu tiên suy tính chính là khoảng cách vấn đề. Nhiệm vụ này chấp hành địa điểm khoảng cách hành tinh mẹ kỳ thật không phải gần nhất, thuộc về trung đẳng khoảng cách. Nhưng loại này tại bên ngoài tinh cầu chiến đấu, năm đó bọn hắn tại nhập học thời điểm thể nghiệm qua, mà lại hoàn cảnh lúc ấy là theo cảnh tượng chân thực tới mô phỏng, bọn hắn cũng tính có chút kinh nghiệm. Đồng thời, đây cũng là Trịnh Long Giang nói tới cái chủng loại kia chiến đấu loại nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ cảm thấy chính mình vẫn tương đối am hiểu chỉ huy chiến đấu. Còn có một nguyên nhân liền là tại nhiệm vụ này bên trong, bọn hắn phải đối mặt đối thủ là loại long. Lam Hiên Vũ thần huyết mạch cơ hồ đối hết thể long tộc sinh vật đều có ảnh hưởng, Tiền Lôi Hoàng Kim Bỉ Mông càng là ăn long, còn những cái kia loại long thân bên trên thật sự có long tộc huyết mạch. Như vậy, hai người bọn họ huyết mạch đối hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Nếu là ít như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế, như vậy, thu hoạch của bọn hắn có thể sẽ lớn hơn. Nhiệm vụ tích phân tác dụng ngày đó Trịnh Long Giang đã nói với hắn đến rất rõ ràng, nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều Long Nguyên Tinh, sau khi trở về tự nhiên là có thể hối đoái càng nhiều nhiệm vụ tích phân. Mà lại Lam Hiên Vũ đã nghĩ kỹ, vô luận có nhiều ít tiền lời, nếu là thống nhất hành động, vậy thì phải trung bình phân phối. Dĩ nhiên, cái này trung bình là xây dựng ở mỗi một học viên đều làm ra cống hiến trên cơ sở. Gây trở ngại sẽ ít đến một chút, ra sức nhiều sẽ thêm đến một chút. Thân là lớp trưởng, chính hắn liền lấy cái số bình quân tiền lời tốt, tận khả năng cam đoan công bằng. Tốt, liền đến nơi đây. À, đúng, chúng ta lập tức liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Tại trước khi lên đường, buổi tối hôm nay, nhạc công tử lần đầu tiên tới chúng ta xử khắc thành diễn xuất, ta lấy chút buổi hòa nhạc phiếu, mọi người hứng thú có khả năng cùng ta cùng đi nghe. Lam Hiên Vũ cười nói, nhạc công tử buổi hòa nhạc. Nghe lời này, cơ hồ tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên. Cái kia nhưng là chân chính thiên vương A, như mặt trời ban trưa một đời thiên vương. Liên bọn hắn này chút mỗi ngày vùi đầu khổ luyện học viện sử lai khắc học viên cũng đã được nghe nói vị này. Lớp trưởng Vạn Thuế. Lớp trưởng ngươi vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Một tên nữ học viên trong mắt lập lòe hào quang hỏi. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Có lẽ là bởi vì các ngươi còn thiếu huy chương đi. Cũng không phải sao hắn vì mọi người rèn đúc dùng cho chế tác nhất tự đấu khải kim loại, mọi người còn thiếu hắn huy chương đây. Hắn lời vừa nói ra, trong phòng học một hồi cười vang. Bởi vì làm mọi người đều biết, chờ đến bọn hắn cờ ơn ở làm nhị chữ đấu khải thời điểm, không chừng sẽ còn thiếu đến càng nhiều đây. Đây cũng là Lam Hiên Vũ một điểm tư tâm đi. Tất cả mọi người còn thiếu hắn huy chương, sao có thể gặp nguy hiểm? Sao có thể bị quy không cho phép? Bọn hắn kiếm nhiệm vụ tích phân là có thể dùng đến trả sổ sách. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên muốn dẫn lấy bọn hắn làm nhiệm vụ tích phân. Chính mình lựa chọn gánh chịu trách nhiệm, vô luận như thế nào đều muốn cố gắng a. Lam Hiên Vũ trong lòng như nói cho chính mình bọn hắn kiếm được tích phân có chính mình một bộ phận về sau. Trong nháy mắt liền trở nên động lực mười đúng lúc này, trên bả vai hắn đặt lên cái bàn tay. Tiếu Khải thanh âm truyền đến, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ngươi đã làm được vô cùng tốt. Lam Hiên Vũ cười nói, lão sư ngài yên tâm, ta áp lực không lớn, ta sẽ khống chế tốt. Ta cũng nhất định sẽ đem tất cả đều bình an mang về, dù sao hắn huy chương cũng là ta huy chương đây. Ngươi tự muốn chú ý an toàn. Nhân sinh nhất buồn tu sự tình liền là người đã chết, huy chương còn không xài hết. Tiếu Khải vô vô hắn. Lam Hiên Vũ mặt có đen một chút, lão sư này ví von thật sự là không may mắn a. Bất quá. Hắn nói đến cũng đúng, nhất định phải chú ý an toàn mới được. Chính mình đi hối đoái trung tâm, nhìn một chút có thật sao đồ tốt có thể mua, nhiều chuẩn bị điểm, lo trước khỏi họa. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Thành sử lai khắc lớn nhất quảng trường tọa lạc ở Hải Thần Hồ Sơn Đông. Nay tòa chung quanh quảng trường tụ tập chống đỡ đường môn ở bên trong mấy thế lực lớn. Trong sân rộng có một cái to lớn suối phun trung tâm đứng vững một pho tượng. Pho tượng này là một tên ăn mặc áo giáp màu vàng óng nam tử, chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài. Tên nam tử này có đôi cánh lớn màu vàng, trong tay nắm một cây song dài nhọn thương. Chương 644, Long Vương Quảng Trường. Pho tượng này cao hơn 20 mét, đôi cánh màu vàng kia nhất là bắt mắt. Pho tượng này nguyên hình là Sử Lai Khắc Học Viện đã từng hải thần các chủ, cũng là cái kia một đời đường môn môn chủ, học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử trọng yếu nhất mấy vị lớn một trong những nhân vật. Hơn một vạn năm trước, học viện Sử Lai Khắc bị hủy diệt qua một lần, bị lúc ấy kinh khủng nhất vũ khí bốn thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh hủy diệt. Lúc ấy cũng là học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử đến tối thời khắc. Nhưng sự kiện kia phát sinh về sau, Sử Lai Khắc người cũng không có tan biến. Chính là trước mắt vị đại nhân vật này dẫn theo may mắn còn sống sót Sử Lai Khắc người trùng kiến học viện Sử Lai Khắc, một lần nữa quy hoạch hải thần đảo, liền vĩnh hằng chi thụ cũng là tại cố gắng của hắn hạ thực hiện trùng sinh này mới có hiện tại thành Sử Lai Khắc, diện tích so với ban đầu lớn không biết bao nhiêu lần thành Sử Lai Khắc, mới có hiện nay vĩnh hằng chi thụ, có vĩnh hằng thiên không thành cùng đấu la tinh tiến hóa đúng. Học viện Sử Lai Khắc tới nói, hắn thậm chí là trọng yếu nhất một vị đại nhân vật. Đối đường môn tới nói, hắn là trừ sáng lập đường môn cái vị kia tiên tổ đường tam bên ngoài, người trọng yếu nhất, đủ để cùng khởi đầu truyền linh tháp cái vị kia linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo so sánh. Hắn liền là đã từng một đời cường giả, người mặc tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chung nhau kiêu ngạo, một vị duy nhất đồng thời trưởng khống hai thế lực lớn người cầm lái, Long Vương đấu la Đường Vũ Lân. Cho nên, nơi này cũng được xưng là Sử Lai Khắc Long Vương Quảng Trường. Là vì kỷ niệm hắn mà thành lập quảng trường. Rất nhiều nhà lịch sử học đều nói đó là thuộc về Đường Vũ Lân thời đại, tại hắn hào quang dưới, vô luận là truyền linh tháp hoặc thần điện, đều ảm đạm tối tăm. Truyền thuyết nói hắn là đường môn thủy tổ đường tam con trai, thời gian qua đi 2 vạn năm buông xuống đấu la đại lục, chính là vì cứu vớt đấu la đại lục. Cũng chính là hắn, dẫn theo cái kia một đời Sử Lai Khắc Học Viện cường giả cùng đường môn cường giả chiến thắng. Cũng đem thâm nguyên vị diện hóa thành vĩnh hằng chi thụ chất dinh dưỡng, nhường đấu la tinh có thể tiến hóa sản sinh ra thần cấp niên đại đó, chế tạo tứ tự là đấu khải cực hạn. Theo nhà lịch sử học suy đoán, khi đó Đường Vũ Lân nên tương đương với hiện nay 100 nhiều cấp cường giả. Dù cho thả đến bây giờ, hắn đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng cuối cùng hắn vì sao tàn biến, không có quá nhiều nghe nói. Đó là bí mật. Bí mật này sau này bị chính phủ liên bang phong tỏa. Dần dần thất truyền, chỉ có Sử Lai Khắc, đường môn cùng liên bang cơ mật tối cao bộ môn mới có liên quan tình báo. Sử Lai Khắc Long Vương Quảng Trường là thuộc về hắn vinh quang, liền ngươi Sử Lai Khắc trong học viện đứng sừng sững lấy từng tôn Sử Lai Khắc tiền bối pho tượng một dạng. Chỉ có làm học viện Sử Lai Khắc làm ra kiệt xuất cống người mới có tư cách bị như thế kỷ niệm. Hôm nay, Sử Lai Khắc Long Vương Quảng Trường càng náo nhiệt. Tại đây tôn pho tượng to lớn nơi xa. Một cái đài cao tạm thời dựng mà thành, chung quanh phối hợp hàng loạt ánh đèn cùng âm hưởng thiết bị. Thành Sử Lai Khắc đội chấp pháp sớm ngay tại Long Vương Quảng Trường chung quanh duy trì trật tự. Chi này đội chấp pháp cũng không lệ thuộc vào liên bang, mà là chuyên thuộc về Thành Sử Lai Khắc, là từ học viện Sử Lai Khắc, đường môn cùng với các đại thế người chung nhau tạo thành. Nhân số không nhiều, nhưng tuyệt đối đều là cường giả. Tiêu chuẩn cao 6 mét đội chấp pháp chế thức cơ giáp tất cả đều là màu tím cơ giáp. Lúc này, từng đài cơ giáp sắp hàng tại quảng trường bốn phía, đối những người khác làm ra tác dụng dọa dẫm cực lớn. Đường Nhạc muốn tới Thành Sử Lai Khắc diễn xuất chuyện này rất sớm đã truyền khắp Thành Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ hậu chi hậu giác là bởi vì hắn nghỉ. Có thể tới Thành Sử Lai Khắc tổ chức buổi hòa nhạc ngôi sao ca nhạc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có được vĩnh hằng chi thụ Thành Sử Lai Khắc mặc dù không phải thủ đô liên bang, nhưng nó là liên bang tinh thần biểu tượng. Là thần bí nhất cũng nhất làm cho liên bang dân chúng hướng tới thánh địa. Đường Nhạc có thể tới nơi này diễn xuất, đã là to lớn quang vinh. Buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 2 giờ, Long Vương Quảng Trường bên trên đã người đông nghìn nghịt. Chỉ có ở giữa nhất vòng mới đây là cho đại nhân vật dự lưu. Chỗ ngồi cộng lại chỉ có 1.000 cái, quay quanh tại sân khấu chúng quanh. Tất cả mọi người đang mong đợi Đường Nhạc đến. Đường Nhạc ca khúc cứ như vậy mới đầu. Sớm đã là đầu đường cuối ngõ truyền sướng kinh điển khúc. Nhưng kỳ quái là, cho tới bây giờ không ai có thể hát ra hắn cái mùi kia. Khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, sắc trời cũng dần dần tối xuống dưới. Đúng lúc này, người đi đường xuyên qua đặc thù lối đi, đi vào chỗ ngồi khu. Bọn hắn đều mặc lấy màu xanh lá đồng phục, mà lại xem xét liền tuổi không lớn lắm. Vị trí của bọn hắn tại sân khấu đang trước dựa vào trái một điểm địa phương, là cực tốt vị trí. Rất nhiều danh lưu đều có vị trí của mình. Có thể tại thành Sử Lai Khắc được xưng là danh lưu, nhất định là các thế lực lớn hoặc các người của đại gia tộc. Trong đó còn có một ít là ẩn thế gia tộc, trước kia đem cả gia tộc di chuyển đến thành Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc có khả năng A. Đó là ngoại viện đệ tử đi, thế mà chiếm cứ tốt như vậy vị trí. Ngồi ở cạnh hậu vị đưa mấy người đang thì thầm nói chuyện. Một khu vực như vậy giống như không phải an bài cho học viện Sử Lai Khắc, tựa hồ là buổi hòa nhạc quản lý công ty cho mình dự lưu vị trí, không biết làm sao cho học viện Sử Lai Khắc. Này chút người mặc màu xanh lá đồng phục người chính là Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn. Toàn lớp ngoại trừ Tiền Lỗi cùng Lưu Phong bên ngoài, 35 người toàn bộ đến đông đủ. Lập tức liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ này khó được buông lỏng thời khắc. Có vài người còn là lần đầu tiên xem hiện trường buổi hòa nhạc đây. Lam Hiên Vũ có chút hưng phấn mà nhìn xem lúc này còn không có một hai đài cao, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Bạch Tú Tú an vị ở bên cạnh hắn, nàng cực kỳ hiếm thấy đến loại trạng thái này Lam Hiên Vũ. Bởi vì Hiên Vũ rất ít đặc biệt chờ mong một sự kiện. Chỉ có trước đó ở phi trường tiếp Na Na lão sư thời điểm, tiếp phụ mẫu thời điểm, hắn mới có thể như vậy. Người ưa thích nghe hắn ca sao? Bạch Tú Tú thấp giọng hỏi. Lam Hiên Vũ gật đầu, đúng vậy a. Nhạc thúc thúc ca hát có thể dễ nghe, mà lại ta cùng hắn rất quen, là hắn cho ta phiếu. Bạch Tú Tú nói, cũng thừa nở dê nghe ngươi nhắc qua hắn, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy hắn đây. Nàng nhìn ra được Lam Hiên Vũ đặc biệt cái thích, đây là rất nằm ngoài dự liệu của nàng. Những người khác lúc này cũng đều tại giao đầu cũng thảo luận lấy. Đối bọn hắn đến đây xem buổi hòa nhạc chuyện này, Tiếu Khải là cầm đồng ý thái độ. Này đúng là bọn hắn lại xuất phát hoàn thành đấu thiên nhiệm vụ trước đó một lần cuối cùng buông lỏng lúc này, chỗ ngồi khu dần dần ngồi đầy người, nhưng Lam xã thủ chú ý tới hàng trước nhất ở giữa vị trí kia là trống không. Hắn còn tại hàng trước nhất thấy được thân ảnh quen thuộc. Liên tại bọn hắn chỗ khu vực phía trước. Hàng thứ nhất ngồi cái vị kia, không phải là Vương Các Chủ sao? Vương Các Chủ vậy mà cũng tới nghe buổi hòa nhạc. Hắn nhưng là thần cấp cường giả a. Thần cấp cường giả cũng nghe ca sao. Cái này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi có một loại mới lạ cảm giác. Sắc trời trở tối, trên sân khấu đèn ánh sáng phát sáng lên, hoa mỹ ánh đèn dùng sắc cùng màu bạc làm chủ, nơi xa Long Vương quảng trường vòng ngoài cũng đều bố trí ánh đèn, cùng trên đài cao ánh đèn hòa lẫn, toàn bộ Long Vương quảng trường bị bố trí thành một cái to lớn biểu diễn sảnh. Đường nhạc quản lý công ty đang bố trí sân bãi phương diện này không thể nghi ngờ là vô cùng có kinh nghiệm. Đem buổi hòa nhạc bầu không khí kiến tạo đến cực kỳ nhiệt liệt. Mà tại thành Sử Lai Khắc đội chấp pháp làm kinh sợ, lúc này quảng trường thượng nhân mặc dù rất nhiều, nhưng trật tự rành mạch. Chương 645, nhạc công tử bắt đầu hát. Đúng lúc này, đài bên trên tia sáng đột nhiên trở tối. Lam Hiên Vũ đang tập trung tinh thần nhìn về phía trước, đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó hàng thứ nhất trung ương trên châu ngồi liền thêm một người. Người kia dáng người thon dài mà thẳng tắp. Theo bóng lưng xem là tên nữ tử, đội mũ, khẩu trang, không nhìn thấy tướng mạo. Vị trí kia là toàn trường tốt nhất vị trí. Người này là thuấn di tới sao? Lam Hiên Vũ cố ý nhìn Vương Thiên Vũ liếc mắt, lại phát hiện Vương Các Chủ một điểm phản ứng đều không có, tựa hồ đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ Vương Các Chủ nhận biết nữ tử này? Nữ tử này chỗ ngồi so Vương Các Chủ chỗ ngồi càng tốt hơn, chẳng phải là nói nàng cũng là một vị thần cấp cường giả. Nơi này chính là thành Sử Lai Khắc, nàng là học viện Sử Lai Khắc thần cấp cường giả vẫn là đường môn thần cấp cường giả. Không đợi Lam Hiên Vũ nghĩ rõ ràng, một cây màu vàng kim cột sáng xuất hiện ở sân khấu chính giữa, một bóng người tựa như là theo cái kia kim sắc trong cột ánh sáng bị thả ra một dạng, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hắn một bộ áo trắng, trên thân không có bất kỳ cái gì trang trí, mái tóc dài màu xanh lam tự nhiên rối tung ở sau gáy, tựa như là hắn áo choàng. Nương theo lấy thân thể của hắn hạ lạc ở sau lưng kéo ra. Cả đời tam thế, khi nào mới có thể đè lên nhau? Cả đời tam thế, khi nào có thể làm cho trí nhớ của ta một lần nữa trở nên rõ ràng nở rễ như đèn sáng, dẫn ta tiến lên, vô luận thần giới, thâm uyên, vô luận thượng tiên, xuống đất. Ta chỉ nguyện cái kia cả đời tam thế trùng điệp, chỉ nguyện chúng ta cái kia hai sinh lục thế cuối cùng hòa hợp cả đời tam thế. Dẫn ta đi ba, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi. Đường Nhạc Hán âm trong sáng sạch sẽ, có thể hát hát, thanh âm của hắn dần dần trở nên khàn khàn, hắn ánh mắt theo trong veo dần dần trở nên còn ngơ ngẩn, theo bối rối dần dần trở nên sâu lắng. Khi hắn hát đến một câu cuối cùng thời điểm, ánh mắt thậm chí là trống rỗng bài niệm thể hiện tất cả thật sâu tưởng niệm. Đây là Đường Nhạc thành danh khúc, là hắn sau khi xuất đạo ca khúc thứ nhất, cũng là Lam Hiên Vũ lúc trước nghe hắn hát qua ca khúc thứ nhất. Khi còn bé nghe bài hát này lúc Lam Hiên Vũ cũng không có quá sâu lợi cảm thụ, có thể giờ này khắc này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Đường Nhạc nội tâm cái kia sâu sắc bi thương. Cái kia hoàn toàn là trên tinh thần của mình, Lam Hiên Vũ hàm thần chi hải đều vì vậy mà kịch liệt dao động. Lúc này, một màn kỳ dị cảnh tượng bày biện ra tới. Tại chỗ ngồi khu, từng đoàn hào quang lập lòe, tựa như là được thắp sáng đèn như lửa chói mắt. Đó là hồn lực, cũng là tinh thần lực, mọi người dồn dập bị bài hát này đốt lên. Lam Hiên Vũ đột nhiên giật mình, Đường Nhạc ca khúc bên trong lại ẩn chứa cực kỳ kịch liệt tinh thần ba động. Nay tinh thần ba động không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả, nhưng lại có mạnh mẽ sức cuốn hút. Trong bất chi bất giác, hắn phát hiện khuôn mặt của mình đã có chút ướt. Hắn vô ý thức, Nhạc thúc thúc đây là tại tưởng niệm người nào. Này rất có thể là Đường Nhạc mở buổi hòa nhạc đến nay, có mặt nghe ca nhạc hồn sư nhiều nhất một lần. Tại hắn biểu diễn phía dưới, rất nhiều hồn sư bị cảm giác lê, tự thân hồn lực khí tức không tự giác phát ra. Rất nhiều người đều sau đó một khắc liền khống chế được, đem hồn lực thu lại, nhưng vẫn như cũ cảm xúc sục sôi. Trong chốc lát, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ Long Vương quảng trường. Hắn tới. Liên bang giới ca hát thiên vương một trong, có cực kỳ được mến mộ Đường Nhạc tới. Tiếng nhạc vang lên, Đường Nhạc trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà tại đài hướng sân khấu giơ tay, Đường Nhạc tầm mắt rơi vào khuôn mặt của hắn bên trên, hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Bốn mắt gặp nhau làm Lam Hiên Vũ trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại mãnh liệt cảm giác tự hào. Đây là ta Nhạc thúc ca hắn đã thật lâu cùng lâu không có gặp qua. Nhạc thúc thúc ca hát, giờ khắc này, hắn không tự giác máu nóng sôi trào, hắn lúc này cũng không có chú ý tới. Ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú đột nhiên toàn thân kéo căng, cảm xúc trong nháy mắt liền xuất hiện kịch liệt biến hóa. Nàng quả ngốc mà nhìn xem cái kia từ trước tới giờ không mà hàng Đường Nhạc, môi đỏ khẽ nhếch, nhưng nói không nên lời, trên thân dũng động nhàn nhạt khí lưu màu tím. Không chỉ nàng phản ứng kịch liệt, bên cạnh nàng Lam Ngộng Cầm thân mơ hồ có màu xanh lá hào quang dao động. Ôn nhu tiếng ca ngay một khắc này vang lên, toàn trường vui mừng sao một tại cái kia tiếng ca vang lên trong nháy mắt tan biến. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua vạn thế luân hồi. Thanh âm của nàng phảng phất rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần ở bên thai quanh quẩn. Khí tức của nàng như lan như xạ, dù cho qua thiên thu vạn đại cũng vẫn tại ta chóp mũi quanh quẩn, tay của nàng mềm mại mà thon dài, nàng ở địa phương vĩnh viễn là ta tốt nhất cảng. Sinh ra tam thế nhất thế tại sinh mệnh, nhất thế tại xã hội, nàng đời thứ ba vẫn luôn tại cuối cùng đều tại thẳng đều đóng dấu tại ta, còn có nhất thế chôn dấu tại tâm đáy. Ta khắp nơi vô luận nàng đời thứ nhất đi phương nào, vô luận nàng đời thứ hai phải chăng còn có trí nhớ, nàng vẫn luôn trí nhớ của ta sớm đã mơ hồ, có thể là lòng ta một mực tại tìm kiếm. Vô luận nàng ở nơi nào, ta đều muốn mang theo nàng đời thứ ba đi tìm kiếm cái kia mặt khác hai đời. Mãi đến đêm này hát xong một ca khúc, Đường Nhạc mới hoàn toàn rơi xuống đất, hơi hơi hướng dưới đài không mình hành lễ. Lúc giờ phút này, hết thể người xem mới phản ứng được, tiếng hoan hô vang lên lần nữa, không biết so lúc trước nhiệt liệt hạn nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đều hiểu vừa mới một màn kia ý vị như thế nào, nhiều người như vậy tinh thần lý cảm nhiễm, thậm chí khống chế không nổi hồn lực của mình, đây là một tên bình thường ngôi sao ca nhạc có thể làm được sự tình. Đường Nhạc bản thân nhất định có thực lực cực kỳ cương đại. Đường Nhạc quản lý công ty không hiểu có thể người ở chỗ này bên trong cường giả như mây, làm sao có thể không hiểu. Mà ông Thiên Vũ an vị tại hàng thứ nhất, ở bên cạnh hắn liền là Đường Môn phó điện chủ Đường Miểu. Vương Minh, vị này tựa hồ có điểm gì là lạ a? Đường Miểu kinh ngạc nói ra. Ông Thiên Vũ thản nhiên nói, dĩ nhiên không thích hợp, khả năng chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn.
A.
Đường Miểu giật mình quay đầu nhìn về phía Vông Thiên Vũ, ngươi cùng hắn giao thủ qua.
Ý của ngươi là?
Ừm. Vông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung ương cái vị kia liếc mắt, ngươi không có nhìn vị kia đều tới sao?
Đường Miểu khỏe miệng co giật một thoáng, thần cấp ca sĩ.
Có thể là ta cho tới bây giờ không có nghe dùng vị này. Nhìn xem đài bên trên ưu nhã anh Tuấn Đường Nhạc, Đường Miểu chẳng qua là cảm thấy khá quen, nhưng trong ký ức của hắn, liên bang chưa bao giờ có như thế một vị cường giả.
Đường Nhạc nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, vị này thần cấp cường giả tuyệt đối là vô cùng đáng giá chú ý huống chi, Vương Thiên Vũ là ai?
Thân là hải thần các phó các chủ hắn tại thần cấp cường giả bên trong cũng là rất mạnh mẽ. Mà lại hắn bản tính cương liệt, có thể làm cho hắn tự nhận không bằng người, cái kia tu vi là cảnh giới gì?
Vương Thiên Vũ nói, không biết hắn là từ đâu xuất hiện, nhưng các chủ nói hắn không là địch nhân.
Chúng ta gặp qua mấy lần.
Cùng học viện Sử Lai Khắc quan hệ rất tốt.
Đường Miểu hỏi.
Vương Thiên Vũ nói, tạm được.
Rất ít cùng hắn trao đổi qua.
Đường Miểu hít sâu một hơi, khoe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, có ý tứ, thật sự là có ý tứ.
Ta cũng muốn gặp gỡ hắn.
Vương Thiên Vũ nói, ngươi nếu là muốn khiêu chiến hắn, nhớ phải gọi ta quan chiến.
Chương 646, Nhạc công tử xuất hiện mê muội.
Đường Miểu lườm Vương Thiên Vũ liếc mắt, tính cách của ngươi, chẳng lẽ liền không muốn khiêu chiến hắn sao?
Vương Thiên Vũ lắc đầu, nói, không muốn.
Đường Miểu sửng sốt một chút, vì cái gì?
Không nói cho ngươi.
Ngươi thử một chút thì biết.
Vương Thiên Vũ chìm dọ nở dê nói.
Đường Miểu trên sân khấu. Đường Nhạc nhìn về phía trước, bởi vì hắn vị trí sân khấu rất cao cho nên phía dưới người xem không cách nào ngăn trở hắn ánh mắt.
Long Vương quảng trường bên trên ánh đèn lấp lánh, sân khấu đối diện cái kia tôn Long Vương đấu la Đường Vũ Lân Phương Đại Điêu giống tự nhiên là ánh đèn trọng điểm chiếu cố đối tượng.
Đường Nhạc vô ý thức đem tầm mắt quăng đến cái kia tôn pho tượng phía trên, hắn lập tức ngốc trệ một thoáng.
Nhìn xem lý màu vàng kim đấu khải, cánh lớn màu vàng. Trong lòng hắn đột nhiên tuôn ra một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc.
Lại lực sông hắn vừa mới hát xong cái kia đầu niệm, lúc này chỉ cảm thấy từng khối mảnh vỡ ký ức cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tập.
Đến, đánh thẳng vào tim của hắn.
Bên trong hắn lông mày cau lại, thân thể nhẹ nhàng lung lay.
Lúc này, một hồi mãnh liệt nhói nhói xuất hiện tại hắn nao sắc mặt của hắn một thoáng liền trở nên có chút tái nhợt.
Cái gì?
Đến liền thần trí đều xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng.
Tiếng hoan hô vẫn như cũ cao vút, nhưng ngồi tại trước bài người đã nhìn ra Đường Nhạc có chút không đúng, mặt của hắn trong nháy mắt biến hóa, liền khí tức đều trở nên không ổn định.
A,
ngồi tại hàng thứ nhất ở giữa nữ tử kêu nhỏ một tiếng.
Đường Nhạc đột nhiên lui lại một bước, chân hạ một cái lảo đảo.
Ngồi ở hàng sau bình thường người xem cũng nhìn ra không được bình thường, lập tức hét lên kinh ngạc.
Hắn đây là thế nào?
Ngồi tại ghế trung ương nữ tử đột nhiên đứng lên. Ngay tại nàng muốn có hành động thời điểm, một bóng người đã theo châu ngồi khu liền xông ra ngoài.
Thanh sắc quang mang quay quanh tại chung quanh thân thể hắn, hắn tựa như một trận gió, trong nháy mắt đã đến trên sân khấu Nhạc thúc thúc, ngài làm sao vậy?
Xông lên sân khấu không là người khác, chính là Lam Hiên Vũ.
Thấy Đường Nhạc vẻ mặt không thích hợp thời điểm, hắn giật nảy mình, sau đó liền giống như bay xuống tới, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại xúc động như vậy.
Hắn bắt lấy Đường Nhạc tay thời điểm, phát hiện Đường Nhạc tay mảnh lạnh buốt.
Đường Nhạc túi đầu nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt lần nữa ngốc trệ một thoáng.
Lam Hiên Vũ tay thật ấm áp, cái kia một cô ấm áp theo Đường Nhạc tay truyền vào trong lòng. Hắn phân loạn suy nghĩ lập tức bình tĩnh trở lại, tái nhợt trên khuôn mặt khôi phục mấy phần huyết sắc.
Đường Nhạc nhẹ nhàng sờ lên Lam Hiên Vũ đầu, mỉm cười nói, không có việc gì, thúc thúc không có việc gì.
Lam Hiên Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn, Nhạc thúc thúc mãi mãi cũng là thong dong mà ưu khó khăn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc thúc thúc vừa mới loại đau khổ này dáng vẻ, lập tức giật nảy mình, cảm giác nhịp tim đều lọt đập giống như.
Ngài thật không có chuyện gì sao?
Lam Hiên Vũ nắm chặt tay của hắn.
Đường Nhạc cười nói, thật không có việc gì.
Hiên Vũ, ngươi cao lớn rất nhiều a.
Đường Nhạc dáng người thon dài thẳng tắp, mà lúc này Lam Hiên Vũ, thân cao đến lỗ tai hắn vị trí. Chỉ so với hắn thấp nửa cái đầu mà thôi.
Nhìn xem dạng này Lam Hiên Vũ, Đường Nhạc chỉ cảm thấy hắn đúng là lớn rồi.
Dưới đài khán giả lúc này bởi vì kinh ngạc mà ngốc trệ,
người nào cũng không biết chuyện gì xảy ra. Công tác vào đi, lại bị Nhạc Khanh Linh ngăn cản. Nếu như thời điểm nhân viên công tác xông lên đài, vịn đi đường nhạc, như vậy, không thể nghi ngờ trận này buổi hòa nhạc liền kết thúc. Đây chính là sử lai khắc thành A. Đây chính là ngàn năm một thở biểu diễn cơ hội A. Đường nhạc hít sâu mỉm cười một cái, nhìn về phía dưới đài khán giả, nói, không sao, vừa mới bởi vì ca từ hồi tưởng lại một quan trọng sự tình cho nên có chút thất thần, nhường mọi người lo lắng. Đây là một người bằng hữu của ta, hắn quan tâm ta mới lên đài. Phải chăng còn có người nhớ kỹ, năm đó ta tại Thiên La Tinh Tràng buổi hòa nhạc bên trên, từng ôm một đứa bé biểu diễn. Đúng vậy, đứa bé kia liền là hắn, hắn đã lớn lên còn nhớ rõ ta đệ nhị bài hát thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi sao. Bài hát này chính là vì hắn mà viết. Ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, liền cảm thấy chúng ta đặc biệt có duyên phận. Hiện tại, nắm bài hát này đưa cho hắn. Xem nhìn các ngươi mỗi một vị đều có thể tốt thủ hộ các ngươi đi muốn người kia tiếng nhạc vang lên lần nữa, an ý đoàn đội tự nhiên biết từ lúc nào phải làm gì. Đường nhạc cũng không có nhường Lam Hiên Vũ xuống đài, mà là nắm cả bờ vai của hắn, hắn xoay người, cùng mình đứng sóng vai. Lam Hiên Vũ lúc này là có chút mờ mịt, nhưng hắn có thể cảm giác được nhạc thúc thúc đã không thành vấn đề. Đường nhạc tay một lần nữa có nhiệt độ, khí tức trở nên bình ổn. Thậm chí so lúc trước càng thêm ổn định liền biểu diễn niệm bài hát kia lúc tản ra bi thương khí tức đều đã tán đi. Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại là chính mình tâm linh. Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt. Thời gian bên trong hy vọng, thường thường đến từ lơ đãng bên trong. Có lẽ trong nháy mắt kia thoáng nhìn, cũng làm người ta tâm linh chậm chờn. Đó là thời gian bên trong quen thuộc, là không hiểu kêu gọi nó dẫn dắt đến ta, đi tìm lãm hy vọng. Trông lại trước khi, lại hơi có sợ, mong muốn chạm đến, lại sợ phái diệt. May mắn trước khi, mang tới là mừng rỡ cùng tương lai. Trước mắt, sẽ đem hy vọng bổ sung năng lượng. Ta hy vọng tới, có lẽ ta không cần tiếp tục muốn bối rối nhưng ta không đi tan đụng, e sợ cho hy vọng phá diệt. Thời gian bên trong bố nhìn ngươi bồi bạn ta, không nên cách ta mà đi, thà rằng nước không đi chân chính đưa nó mở ra. Thời gian bên trong hy vọng A. Sạch ngươi bước tố ta. Ngươi đến tuột cùng vì sao? Vì cái gì cái kia phần quen thuộc phảng phất bắt nguồn từ viễn cổ? Cùng lúc trước bi thương khác biệt, nay một bài đã từng được mệnh danh là Thời gian bên trong hy vọng, sau này đổi tên là Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi ca khúc tràn đầy nhạc đệm đường nhạc đang diễn hát thời điểm, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên người Lam Hiên Vũ, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tầm mắt ôn hòa, tựa như là tại xem con của mình. Lam Hiên Vũ lần trước khoảng cách gần nghe hắn biểu diễn hay là nhỏ thời điểm, qua lần cảm thụ không biết muốn so khi đó khắc sâu bao nhiêu. Cái kia tiếng ca không chỉ mỹ diệu, mà lại cho người ta một loại tâm linh bị va chạm cảm giác. Cứ việc dưới đài có muôn vàn người xem, có thể tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ cảm thấy nhạc thúc thúc là tại vì một mình hắn. Bọn hắn dáng dấp có điểm giống A. Chỗ ngồi khu, Lam Ngộng Cầm nhìn xem đài bên trên Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc, không mà biểu diễn. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc thật có chút giống, nhất là con mắt, mũi. Mặc dù bọn hắn một cái cấm hơi kinh ngạc nói. Một cái tóc đen một cái tóc xanh, một cái mắt đen một cái mắt màu lam, có thể là ánh mắt của bọn hắn đồng dạng xinh đẹp trong suốt. Hai người cùng đứng sóng vai thời điểm, thật có chút giống như là huynh đệ. Bộ mặt đường con muốn nhu hòa một chút, đẹp mắt một chút, nhưng hắn nhiều hơn mấy phần ngây thơ, thiếu niên nạo. Thủ hộ bài ca kết thúc lúc dưới đài vang lên một mảnh reo hò. Địa phương nào, mỗi khi đường nhạc biểu diễn xong bài hát này thời điểm, tất cả fan ca nhạc đều sẽ kêu gào đi ra có thể lời, để bày tỏ đạt bọn hắn đối đường nhạc yêu thích. Không chỉ Lam Ngộng Cầm phát hiện Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc tướng mạo có chút giống, ngồi tại hàng trước đường miểu, Vương Thiên Vũ cũng có cảm giác như vậy. Trước kia Vương Thiên Vũ cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua. Bởi vì chưa từng có đồng thời thấy qua Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc. Hai người màu tóc, con mắt màu sắc khác nhau, cho nên hắn không có quá chú ý. Chương 647, Hải thần nước mắt. Có thể giờ này khắc này, làm Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc sóng vai đứng tại trên sân khấu thời điểm, loại cảm giác này thật sự là quá rõ ràng. Thật sự dài rất giống A La Tài Nguyên xem cả bộ lúc ở giữa, Vương Thiên Vũ biểu lộ không khỏi trở nên có chút sống quái. Chẳng lẽ bọn hắn là thân thích? Lam Hiên Vũ phụ mẫu tư liệu học viện đều có, Vương Thiên Vũ còn môn tìm đọc qua, Lam Hiên Vũ phụ thân Lam Tưởng, mẫu thân Nam Trừng, đều là quân nhân xuất thân, tại người bình thường bên trong xem như ưu tú. Lam Hiên Vũ cũng không có phát hiện mình Nhạc Thúc Thúc lớn lên giống, Nhạc Thúc Thúc không sao, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đầu thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi hát xong, toàn trường người xem cảm xúc đã khôi phục bình thường. Lam Hiên Vũ vội vàng xuống đài, về tới chỗ ngồi của hắn lên. Buổi hòa nhạc tiếp tục, Đường Nhạc biểu diễn lấy cái kia nhiều năm qua chỉ có toàn bộ 6 bài hát khúc, chưa từng có độ cùng xuyên tràng, liền làm một bài đầu biểu diễn quen thuộc hắn người xem đều biết. Hắn buổi hòa nhạc luôn luôn là thời gian ngắn nhất, hắn nắm tất cả ca hát lượt buổi hòa nhạc liền kết thúc. Mỗi một ca khúc khúc đều dễ dàng mang theo toàn trường người xem cảm xúc, khiến cho bọn hắn nghe được như si như say. Nương theo lấy cuối cùng một ca khúc đến, hết thể người xem cũng bắt đầu có chút không bỏ. Liền muốn kết thúc rồi à? Một câu cuối cùng ca từ kết thúc, trong sân nhưng không có vang lên tiếng hoan hô, bởi vì làm tất cả mọi người ở trong lòng ấp ủ có cảm xúc. Bọn hắn biết, buổi hòa nhạc phải kết thúc. Hôm nay thật vô cùng vinh hạnh có thể lại tới đây. Đài bên trên Đường Nhạc mở miệng nói, kỳ thật, đây không phải ta lần đầu tiên tới thành Sử Lai Khắc, ta thậm chí may mắn từng tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Không biết vì cái gì, mỗi lần lại tới đây, ta đều có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Sau này, ta chuyên môn xem một chút có quan hệ học viện Sử Lai Khắc tư liệu lịch sử, ở trong đó thấy được rất nhiều chuyện xưa, thấy được rất nhiều thuộc về học viện Sử Lai Khắc còn có đường môn truyền thuyết, cảm xúc rất sâu. Thế là, ta viết một bài ca khúc mới, vừa vặn hôm nay may mắn lại tới đây biểu diễn, ta muốn đem bài hát này đưa cho học viện Sử Lai Khắc, đưa cho đường môn, đưa nó đầu hát lưu tại nơi này. Lời vừa nói ra, hết thể còn đắm chìm trong không bỏ bên trong người xem tựa như là điên cuồng, trong nháy mắt phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Tham gia đường nhạc buổi hòa nhạc nhóm fan ca nhạc mong đợi nhất sự tình, liền là đường nhạc tại buổi hòa nhạc bên trên tuyên bố ca khúc mới. Có người đã từng nói, đường nhạc ra ca khúc mới đơn giản so liên bang nghiên cứu ra kiểu mới chiến hạm đều muốn khó khăn, trung bình một năm đều không có một bài. Mà hắn mỗi một đầu ca khúc mới đều là tại buổi hòa nhạc bên trên ban bố. Có thể tại hiện trường nghe được mặc khác mới ca fan ca nhạc, không thể nghi ngờ là hết thể fan ca nhạc bên trong may mắn nhất. Coi như là đường nhạc quản lý công ty cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào tuyên bố ca khúc mới, bằng không mà nói sẽ tuyên bố ca khúc mới buổi hòa nhạc giá vé tuyệt đối là con số thiên văn. Chẳng ai ngờ rằng, lần này thành Sử Lai Khắc buổi hòa nhạc bên trên, đường nhạc thế mà thật sự có ca khúc mới. Mà nghe, nay ca khúc mới còn cùng học viện Sử Lai Khắc cùng với đường môn lịch sử có quan hệ. Thật sự là quá đáng để mong chờ a, căn bản không có ca sĩ dám cho học viện Sử Lai Khắc sáng tác bài hát, đây là toàn liên bang thánh địa, ai dám tùy tiện khinh nhẫn. Nhưng đường nhạc liền là viết, này tất nhiên sẽ trở thành tiếp xuống toàn liên bang tin tức điểm nóng cùng đầu đề. Mà tại trang mỗi một vị người xem đều sẽ chứng kiến lịch sử. Tiếng nhạc vang lên, ôn nhu giai điệu tựa như róc rách dòng suối chảy vào mọi người đáy lòng. Âm nhạc dần dần trở nên có sức mạnh. Tựa như là sông nhỏ đang khuếch đại, biến thành giang hà, lại tụ hợp vào biển cả. Băng phong hải dương, là ai rơi lệ trôi. Ấm áp trong lồng ngực kẹp, thiếu một bôi mùi tóc. Hoang vu tả tâm phòng, nàng đang nhẹ nhàng ngâm sướng. Khoe mắt điểm điểm tinh quang, thắp sáng sóng biển. Màu hồng ánh nắng, là ai suy nghĩ bay lên. Đống nhiên đụng vào lồng ngực, đống nhiên đau đến bi thương. Ta nằm tại giường đôi, mà bên tay phải hơi lạnh. Tưởng niệm không được lan tràn, chẳng qua là không muốn quên. Hoàng hôn để nhẹ, cùng ngươi lẳng lặng nhìn về nơi xa. Đấu La Tài Nguyên xem cả bộ bóng đêm chậm rãi an tường, có tòa cũ kỹ thôn trang. Đỉnh núi thấm qua ánh trăng, ướt lẫn nhau tướng chấp thấm áp bàn tay, hứa đời này canh gác. Huyết sắc chiến trường, bản thân đầu vai nhảy lên. Xa xôi màu xám cung điện, người ta thấu xương thương. Trong rừng xương trắng phiêu đãng, người nào đem hết thể nhường cho. Thương tư tích tích đứt ruột, đem cừu hận trôn giấu. Lẩm bẩm tiếng vang, vẫn thoáng như mơ một giấc. Ngày ngày vì ngươi trang điểm, hàng đêm tơ tình phát triển. Đao gió thấu xương lạnh buốt, thế sự đã khó ngăn cản. Vứt bỏ ta tất cả lực lượng, sợ không nữa thành đôi. Tiếng ca lượn lờ, mang theo bi thương, mang theo tưởng niệm, lại tràn đầy vô tận yêu thương, phảng phất tại giảng giải từ cái xúc động lòng người tình yêu chuyện xưa, lay động lòng người. Toàn trường lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, mỗi người đều tại dư vị lấy này xúc động lòng người giai điệu. Ngồi tại hàng trước người phần lớn là đến từ học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cao tầng, lúc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Hán! Nhóm hiểu rõ bài hát này giảng thuật là cái gì? Dùng cái này ca, kỷ niệm hải thần tình yêu. Đường Nhạc nhẹ nói ra, sau đó cúi người chào thật sâu. Đang ngồi ở hàng thứ nhất vị trí trung ương nữ tử đột nhiên đứng người lên, hướng đài bên trên Đường Nhạc hỏi, ca tên là cái gì? Đường Nhạc thẳng lên trên thân, ca tên là hải thần nước mắt. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, phần lễ vật này, học viện Sử Lai Khắc nhận, đường môn cũng nhận. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bởi vì tại nữ tử này nói chuyện thời điểm, tất cả mọi người phát hiện mình cạnh vô phương phát xuất ra thanh âm. Tài nguyên nữ tử nói câu nói này về sau, ngồi tại thứ bài học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn các cao tầng, không có a người nghi vấn. Tạ ơn. Đường Nhạc gật đầu thăm hỏi, hướng toàn trường người xem phất phất tay, nhẹ nhàng đi. Cùng Đường Nhạc dám vì học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn sáng tác bài hát so sánh. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn nhận này phần nói theo lễ vật tin tức càng mãnh liệt hơn. Ý vị này học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đối Đường Nhạc thiện ý, mang ý nghĩa bọn hắn đối Đường Nhạc tán thành. Không hề nghi ngờ, này phần tán thành chắc chắn nắm Đường Nhạc đẩy hướng giới ca hát đỉnh phong. Đường Nhạc thứ 7 bài hát dùng bi thương làm giọng chính, ca tên là Hải Thần Nước Mắt. Không có loại kia tinh thần áp chế về sau, Long Vương quảng trường lập tức thành sung sướng hải dương. Cứ việc buổi hòa nhạc thời gian như cũ rất ngắn, nhưng còn có chuyện gì so nghe được một bài như thế dễ nghe êm thai ca khúc mới càng khiến người ta hưng phấn đâu. Đây chính là Đường Nhạc ca khúc mới à, hơn nữa còn là đạt được học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn công nhận ca khúc mới. Lão đại, cái kia nhạc công tử thật sự là thần cấp cường giả a. Đường Miểu đuổi kịp tên kia mang theo khẩu trang nữ tử, thấp giọng hỏi. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Ta muốn khiêu chiến hắn a. Đường Miểu kích động, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần hưng phấn. Không muốn chết cũng đừng đi. Nữ tử vứt xuống một câu nói như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng vừa sải bước ra, tan biến trong màn đêm mịt mùng. Đáng sợ sao như vậy? Chẳng lẽ là đại ma vương hay sao? Đường Miểu ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngươi có phải hay không đốc? Vương Thiên Vũ thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Ta làm sao choáng váng? Đường Miểu tức giận nói. Vương Thiên Vũ nói, ngươi đây còn nhìn không ra sao. Vị kia là nhận biết cái này nhạc công tử, mà lại hẳn là còn rất quen hắn. Ngươi lúc nào thì thấy vị kia tán thành qua người nào? Ý thì hãy lao tính một cái, nên cái nhạc công tử là cái thứ hai. Tin tưởng nàng, đừng tự tìm phiền phức. Nói xong, hắn cũng vừa xài bước ra. Biến mất không còn tâm tích. Đường Miểu đứng tại chỗ, cười khổ tự nhủ, các ngươi càng là nói như vậy, ta càng là tò mò. Chỗ ngồi khu, hoàn chỉnh nghe này bốn chàng buổi hòa nhạc Lam Hiên Vũ còn thấy hết sức rung động đâu, với hắn mà nói, này hoàn toàn là thính giác thịnh yến a. Thật sự là quá tuyệt vời. Nhạc thúc thúc thật thật là lợi hại a. Hắn cảm thấy theo giờ khắc này bắt đầu, mình đã là nhạc thúc thúc cột sắt fan ca nhạc. Chương 648, không nhớ rõ. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được có người giật giật ống tay áo của mình, hắn quay đầu nhìn lại, là Bạch Tú Tú. Dài làm sao rồi? Nghe ca nhạc nghe được cảm động không? Lam Hiên Vũ bảo cười nói. Bạch Tú biểu lộ có chút quái dị, ngươi có thể dẫn ta đi gặp nhạc công tử sao? Ngươi không phải cùng hắn rất quen. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, ngươi cũng thành nhạc thúc thúc fan ca nhạc rồi. Không có vấn đề a. Hắn hôm nay hẳn là sẽ tới tìm ta, vậy ngươi cùng ta hồi trở lại ký túc xá đi. Ừm. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng gật gật đầu. Lam Ngộng cầm theo bên cạnh lại gần, đem chúng ta Tú Tú lừa gạt đến ký túc xá đi làm sao? Lam Hiên Vũ à, ta có thể nói cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút, không cho phép khi dễ chúng ta Tú Tú. Lam Hiên Vũ tức giận nói, ta cảm thấy ta hẳn là đánh không lại nàng, hai chúng ta ai khi dễ ai vậy? Cũng thế. Lam Ngộng cầm cười hắc hắc. Tan cuộc thời gian quả thực là hơi dài, bởi vì đến đây nghe buổi hòa nhạc quá nhiều người, dày vò không sai biệt lắm một giờ, Lam Hiên Vũ mới mang theo Bạch Tú Tú về tới hắn ký túc xá. Trở lại ký túc xá về sau, Lam Hiên Vũ phát hiện Bạch Tú Tú cảm xúc có chút không đúng, nàng một mực túi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì Lam Hiên Vũ nói, Tú Tú, ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ta giống như gặp qua hắn. Hắn giống như là... Ngươi nói nhạc thúc thúc. Lam Hiên Vũ hỏi. Ừm. Bạch Tú Tú gật đầu. Đó không phải là rất bình thường sao? Hắn là thần tượng A, ngươi hẳn là tại trong TV gặp qua hắn đi. Lam Hiên Vũ nói ra không phải. Bạch Tú Tú lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta chính là muốn làm mặt hỏi một chút hắn. Ừm, hắn chờ một lúc hẳn là sẽ tới. Lam Hiên Vũ nói, xế chiều hôm nay chúng ta đã nhận lấy nhiệm vụ, ngày mai liền muốn xuất phát, sau khi đột phá lấy được năng lực ngươi thích ứng đến thế nào. Bạch Tú Tú nói, còn có khả năng đi. Có ma hậu tiền bối phối hợp ta, ta thích ứng đến thật mau, có thể đầu nhập thực chiến. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngày mai kêu lên Mộng Cầm, chúng ta cùng một chỗ quen thuộc năng lực mới. Đúng, Huy Huy cùng Vũ Cách vốn là dự định hôm nay đột phá, nhưng buổi tối hôm nay ta muốn gặp Nhạc Thúc Thúc, không có cách nào cùng bọn họ. Ngày mai liền muốn xuất phát, ta lo lắng bọn hắn không kịp đột phá, không được liền chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ trở lại hăng nói. Ba cấp nhiệm vụ, cẩn thận một chút không khó lắm. Bạch Tú Tú nói, đây là chúng ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, mà lại toàn lớp có nhiều người như vậy đâu, ngươi định muốn cẩn thận. Ta cảm thấy đến lúc đó có khả năng phân tổ, bằng không, ba mươi mấy người ngươi cùng một chỗ chỉ huy, một phần vạn ra cái gì chỗ sơ suất liền phiền toái. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ngươi cùng Ngộng Cầm sau khi đột phá đều có thể một mình đảm đương một phía, đến lúc đó nhìn một chút làm sao chia tổ đi, chủ yếu vẫn là xem Long Nguyên Tinh tình huống. Ta hôm nay đón lấy nhiệm vụ về sau đã xin tài liệu. Nói là chờ chúng ta leo lên đi tới Long Nguyên Tinh phi thuyền liền sẽ nắm tư liệu phát cho chúng ta, trên đường ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ta hiện tại chỉ hy vọng những cái kia loại Long trên thân thật sự có một chút Long tộc huyết mạch, có thể bị ta cùng tiền mập mạp áp chế, như thế nhiệm vụ liền sẽ dễ dàng hoàn thành được nhiều, nói không chừng còn có ngoài định mức thu hoạch. Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, đột nhiên, Lam Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay đầu hướng thang lầu nhìn lại. Chỉ thấy đã đổi một thân y phục hàng ngày Đường Nhạc đang mặt mỉm cười đi tới. Nhạc Thúc Thúc. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà kêu một tiếng, vội vàng đi tới. Đường Nhạc cười nói, nhường ngươi lo lắng. Yên tâm, ta đã không sao. Lam Hiên Vũ nói, ngày hôm nay là thế nào a? Thân thể đột nhiên không thoải mái sao? Hắn biết Đường Nhạc rất mạnh mẽ. Lúc trước Đường Nhạc tay không diệt chiến hạ một màn, cho tới bây giờ cũng còn thật sâu đóng dấu ở đáy lòng hắn chỗ sâu. Đường Nhạc nói, ta bị mất trước kia một chút trí nhớ, mà lại không thể hồi ức liền sẽ đau đầu. Hôm nay không biết vì cái gì, xem lại các ngươi Long Vương quảng trường bên trên cái kia tôn pho tượng, ta tốt giống nhớ ra cái gì đó, một thoáng liền nhức đầu. May mắn có ngươi, cùng với ngươi, tựa hồ đối với ta thư giãn cảm xúc rất có ích lợi, bằng không, hôm nay buổi hòa nhạc rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ thở dài ra một hơi, nói, không có việc gì liền tốt. Nhạc Thúc Thúc Nga ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tú Tú, Bạch Tú Tú, bạn học ta. Bạch Tú Tú lúc này đã đứng người lên, ngay tại Lam Vũ sau lưng, Lam Hiên Vũ cùng Đường Nhạc ở giữa đối thoại nàng tự nhiên đều nghe được. Ngài còn nhớ ta không? Bạch Tú Tú thử thăm dò hướng Đường Nhạc hỏi. Đường Nhạc nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá nàng vài lần, sau đó có chút mờ mịt lắc đầu, tiểu cô nương. Chúng ta là lần đầu tiên thấy a. Bạch Tú Tú vội vàng nói, trong biển rộng. Tại trong biển rộng, cá mập, ngài còn nhớ rõ sao? Cá mập trắng khổng lồ. Đường Nhạc sững sờ, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là mờ mịt lắc đầu. Ta không biết ngươi nói là cái gì, ta mất đi trước kia rất nhiều trí nhớ. Ngươi biết ta. Bạch Tú Tú cũng sững sờ, chẳng lẽ này thật không phải là trong trí nhớ mình người kia sao? Đúng vậy. Hắn cùng lúc trước người kia là có chút khác biệt, liền khí chất cũng không giống nhau. Có thể là, bọn hắn thật dung mạo thật là giống A. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đường Nhạc, nhìn lại một chút Bạch Tú Tú, Tú Tú, Nhạc Thúc Thúc giống ngươi nhận biết người. Cái kia người cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bạch Tú Tú cúi đầu xuống, nói, ân nhân. Lam Hiên Vũ cười nói, cái kia cũng không sao, đều là chuyện quá khứ, không là cửu nhân là được. Nhạc Thúc Thúc không thể hồi ức sự tình trước kia, sẽ nhức đầu, hắn nói không chừng là ngươi nhận biết người, cũng khó nói không phải. Coi như Nhạc Thúc Thúc là ân nhân của ngươi, hắn cũng sẽ không để ngươi báo đáp hắn. Bạch Tú Tú ngẩng đầu, lại nghiêm túc nhìn xem Đường Nhạc. Đường Nhạc chẳng qua là mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt vẫn là hết sức mờ mịt. Hắn đúng là không có một chút liên quan tới nữ hải tử này trí nhớ. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Bạch Tú Tú mới nói, khả năng này là ta nhận lầm người. Hiên Vũ, ta đây đi về trước. Tốt, ngày mai gặp. Lam Hiên Vũ đem Bạch Tú Tú đưa sau khi ra cửa mới trở lại đối mặt Đường Nhạc. Đường Nhạc cười híp mắt nhìn xem hắn, nói, không phải bình thường đồng học A. Tiểu cô nương thật đẹp mắt, khí tức ổn định, thực lực cũng không tệ. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói, có thể sẽ là tương lai bạn gái đi. Chờ ta trưởng thành, ta sẽ cố gắng. Nhiều Đường Nhạc bật cười nói, ngươi đây là sớm chuẩn bị cho mình tốt ta. Cũng rất tốt. Chúng ta Hiên Vũ dáng dấp đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Lam Hiên Vũ cười nói, Nhạc thúc thúc, ta thế nào cảm giác ngươi là đang khen chính mình. Cô gái thích ngươi chỉ sợ trải rộng toàn liên bang, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua ngài chuyện xấu. Ngài lặng lẽ nói cho ta biết, ngài có bạn gái hay không nha? Đường Nhạc sửng sốt một chút, không có a. Lam Hiên Vũ nói, vì cái gì không có nha? Có khả năng có a có cái bạn gái thật tốt, có thể bồi tiếp ngài. Bất quá, có phải hay không minh tinh đều không thể yêu đương? Đường Nhạc lắc đầu, ta không nghĩ tới những thứ này. Trong đầu hắn một cách tự nhiên liền nổi lên Nhạc Khanh Linh thân ảnh. Hắn lại không ngốc, Nhạc Khanh Linh trong bóng tối không biết cùng hắn biểu thị qua bao nhiêu lần. Có thể là, không biết vì cái gì, hắn đối Nhạc Khanh Linh chính là không có cái loại cảm giác này. Năm đó, Nhạc Khanh Linh theo trong biển rộng cứu được hắn, đồng thời đem hắn mang về nhà, với hắn mà nói, Nhạc Khanh Linh tựa như là muội muội, không có cách nào trở thành người yêu. Hắn cũng không phải không có cân nhắc qua thử một chút. Có thể mỗi khi muốn nếm thử thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện mình tâm là đờ ơ y, một điểm khe hở đều không có. Hắn đều không biết mình trong lòng chứa là cái gì, nhưng hắn liền là không có cách nào đối Nhạc Khanh Linh sinh ra như thế tình cảm. Mặc dù như thế, Nhạc Khanh Linh vẫn không có rời đi hắn, cũng không có cùng người khác yêu đương, mà là cứ như vậy thẳng không oán không hối theo sát hắn, làm hắn người đại diện. Chương 649, Linh Rèn. Lúc này, nghe Lam Hiên Vũ nâng lên cái đề tài này, Đường Nhạc không khỏi bắt đầu tự xét lại. Chính mình có phải thật vậy hay không hẳn là tìm người bạn gái đâu. Chính mình tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ đi. Coi như Nhạc Khanh Linh lúc trước cứu chính mình thời điểm, chính mình chỉ có 20 tuổi, cái kia đã nhiều năm như vậy hiện tại cũng có 30 mấy tuổi mới đúng. Đường Nhạc nghĩ tới đây, suy nghĩ ngừng lại, tầm mắt trở lại Lam Hiên Vũ trên thân. Nhường ta nhìn ngươi rèn đúc trình độ. Đường Nhạc làm vừa cười vừa nói. Tốt. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, mang theo Đường Nhạc đi tới chính mình phòng minh tưởng. Phòng minh tưởng bị hắn cải tạo thành phòng đoán tạo, bởi vì chỉ có nơi này mới có thiết bị cách âm, rèn đúc lúc sẽ không ảnh hưởng đến người khác, mà lại phòng minh tưởng bên trong năng lượng là nhất dư thừa. Hai năm trước Lam Hiên Vũ liền hoàn thành cái này cải tạo, chính là vì tại rèn đúc trên con đường này tiết kiệm một chút thời gian cho nên hắn phòng minh tưởng sớm đã không còn nguyên bản sạch sẽ, mà là rối bời. Hắn thuần thục dùng đài rèn đúc nung khô kim loại, thuần thục phóng xuất ra rèn đúc chủ y, lấy ra một khối kim loại hiếm bắt đầu rèn đúc. Lam Hiên Vũ rèn đúc lúc hết sức ổn, mỗi một chủ y hạ xuống, đều hùng hồn mà ổn định, lực lượng không có lãng phí một điểm, tất cả đều tác dụng tại kim loại phía trên. Kim loại hiếm tại hắn đập hạ dần dần thu nhỏ. Hắn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền hoàn thành rèn trăm lần tinh luyện. Hắn rèn đúc dâng lên tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng đặc biệt ổn. Làm thiên rèn hoàn thành, đủ cao khoảng một trượng hào quang ngút trời mà lên thời điểm, Đường Nhạc không khỏi nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ này loại rèn đúc phương thức, tỷ lệ thành công là cao nhất, bởi vì vung mỗi một chủ y hắn tinh thần đều vô cùng tập trung. Mạnh mẽ tinh thần lực là hắn rèn đúc xác suất thành công cực cao nguyên nhân căn bản. Hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống luôn có thể vừa đúng. Sau đó, Lam Hiên Vũ trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn tự thân khí tức ngoại phóng, huyết mạch gợn sóng rõ ràng trở nên mãnh liệt, mỗi một chú ý hạ xuống, đều mơ hồ có tiếng long ngâm từ trên người hắn truyền tới, rung động chung quanh cắt tại rèn đúc quá trình bên trong, hắn huyết mạch khí tức không ngừng mà truyền nhân kim loại bên trong, khiến cho kim loại cùng rèn đúc chú ý va chạm lúc phát ra tiếng chuông tiếng cũng dần dần biến hóa. Có tiết tấu nhịp điệu xuất hiện, Lam Hiên Vũ biên độ nhỏ thi triển lấy loạn phi phong chủ y pháp. Rèn đúc cũng không là lực lượng càng lớn càng tốt, mà là lực lượng càng phù hợp càng tốt. Đường Nhạc dạy bảo qua hắn, tại rèn đúc quá trình, muốn cảm thụ kim loại tại rèn đúc bên trong sinh ra biến hóa, phải không ngừng lắng nghe thanh âm của kim loại, cái thanh âm này sẽ nói cho hắn biết kim loại mong muốn chính là cái gì. nếu như đoán tạo sư có thể hoàn toàn cùng kim loại câu thông, như vậy, kim loại liền sẽ được trao cho sinh mệnh. Thiên rèn có linh chẳng qua là bắt đầu, linh rèn sáng tạo sinh, hồn rèn thêm trí, mới là cao thâm hơn rèn đúc. Linh rèn sở dĩ xác suất thành công thấp như vậy, cũng là bởi vì tại linh rèn quá trình bên trong, kim loại sẽ có được sinh mệnh, không còn là tử vật. Mà hồn rèn càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào tinh thần lực, dùng tinh thần lực dẫn dắt rèn đúc, dẫn dắt kim loại có được chính mình một chút trí tuệ. Mà tầng thứ cao hơn thần rèn, vậy liền lại không đồng dạng, mỗi một khối thần rèn kim loại đều là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. Đường Nhạc lần trước tới thời điểm liền nói với Lam Hiên Vũ qua, khi hắn có thể rất hoàn mỹ hoàn thành linh rèn thời điểm, đột phá đến hồn rèn cũng không khó, bởi vì tinh thần lực của hắn mạnh phi thường, cơ sở rất tốt. Thời gian trôi qua, Lam Hiên Vũ linh rèn xác suất thành công đã rất cao. Lần này Đường Nhạc đến, chính là muốn xem hắn có phải hay không có nếm thử hồn rèn khả năng. Linh rèn kim loại, theo trên nguyên lý nói, là chế tác nhị tự đấu khải tốt nhất tài liệu, cũng có thể chế tác tam tự đấu khải. Mà hồn rèn kim loại có khả năng chế tác tứ tự đấu khải, cũng là chế tác tam tự đấu khải tốt nhất tài liệu. Có thể hoàn thành hồn rèn đoán tạo sư, cái kia chính là rèn đúc giới tông sư cấp nhân vật. Mà có thể hoàn thành thần rèn đoán tạo sư liền là thần tượng. Cho tới bây giờ, có thể bị chế ra đấu khải đều là tứ tự đấu khải. Tầng thứ cao hơn 5 chữ đấu khải, trong truyền thuyết lục tự đấu khải, cũng không phải là có thể chế ra. Chúng nó là thông qua thần thức cùng thần lực thai nghén tiến hóa ra tới, sẽ trở thành làm hồn sư thân thể một bộ phận. Chỉ có tờ HN mới có thể làm đến làm một điểm. Đường Nhạc đứng ở một bên, nhìn xem Lam Hiên Vũ rèn đúc, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra mỉm cười. Lam Hiên Vũ không chỉ thiên phú cao, mà lại đã tìm được thuộc về mình rèn đúc tiết tấu. Hắn rèn đúc tiết tấu cùng Đường Nhạc cũng không giống nhau. Đường Nhạc rèn đúc tiết tấu nhanh. Rèn đúc đến hắn cảnh giới này trải qua không phải bình thường nhanh, nhanh bên trong bao hàm toàn diện, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành rèn đúc. Mà Lam Hiên Vũ lựa chọn đường thì là ổn biển một búa đều đi qua nghị sâu tính kỹ, tốc độ không nhanh, có thuộc về mình tiết tấu. Tại dạng này vững vàng tiết tấu bên trong, hắn rèn đúc xác suất thành công liền sẽ đề cao thật lớn. Hắn thẳng đều cho mình nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ, đi cảm thụ rèn đúc lúc kim loại biến hóa. Làm như vậy, hắn hiện tại rèn đúc tốc độ sẽ chậm một chút, thế nhưng, trưởng thành tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Lam Hiên Vũ bắt đầu học tập rèn đúc lúc sau đã không sai biệt lắm 12 tuổi, không tính sớm, vẹn vẹn thời gian mấy năm liền có thể đi đến trình độ này, cùng thiên phú của hắn có quan hệ, cùng Đường Nhạc chỉ bảo có quan hệ, cũng cùng hắn tìm được đối phương pháp có trọng yếu quan hệ. Dù sao Đường Nhạc cũng không thường thường đến, không giống Na mỗi tháng đều tới chỉ bảo hắn tu Lam Hiên Vũ không sai biệt lắm muốn thời gian một năm mới có thể nhìn thấy dung vui một lần, Đường Nhạc sẽ một lần cho hắn đủ nhiều nguyên điểm. Nhưng về sau một năm tất cả đều muốn dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Đàm đạm ánh sáng dần dần hiện hiện, Lam Hiên Vũ gõ chủ y tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng cường độ đang không ngừng tăng lớn. Một tia long thần huyết mạch khí tức quay quanh tại chung quanh thân thể hắn, sau đó chui vào cái kia kim loại bên trong, lặng yên cải biến kim loại tình huống. Kim loại phát ra nhẹ nhàng vù vù âm thanh, tựa như là bên trong có đồ vật gì thức tỉnh. Lúc này Lam Hiên Vũ, trạng thái đã đến đỉnh phong. Hắn linh rèn xác suất thành công ban đầu liền đã rất cao, gần nhất hắn vừa mới đột phá đến tứ hoàn, hồn lực, tinh thần lực, huyết mạch chi lực tăng lên trên mọi phương diện, đối rèn đúc lực khống chế cũng biến thành mạnh hơn. Huống chi, đây chính là hắn ngay trước Đường Nhạc mặt rèn đúc ca. Cuối cùng, một búa hạ xuống, rèn đúc chủ ý cao cao bắn lên. Trước mặt kim loại đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, thấp trầm tiếng long ngâm dần dần trở nên cao vút, đồng hồ kim loại mặt phát ra quang mang mãnh liệt. Một đầu màu vàng kim tiểu long tại kim loại chung quanh xoay quanh, tản ra hào quang nhàn nhạt linh rèn thành, linh rèn sáng tạo sinh. Theo giờ khắc này bắt đầu, khối này kim loại có sự sống, mà lại là tràn đầy Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức sinh mệnh. Dạng này linh rèn kim loại, chẳng qua là như thế một khối liền có thể tại hối đoái trung tâm bán đi một viên màu tím huy chương giá cả, mà lại đặc biệt quý hiếm. Cho nên, Lam Hiên Vũ tại rèn đúc phương diện có thành tựu về sau. Liền cho tới bây giờ đều không có thiếu huy chương, dù cho hắn nắm rất nhiều huy chương đều cho lao sư, nhường lao sư vì hắn cùng 6 tên đồng bạn chế tạo thiên dược. Lúc đó hắn cho Đường Chấn Hoa huy chương kỳ thật còn chưa đủ, về sau hắn lại bổ mấy lần, mới hoàn thành thiên dược chế tạo. Thiên dực mặc dù chỉ là màu tím cơ giáp, nhưng đã tốt muốn tốt hơn, hoàn toàn là cho mỗi người độ thân định tố. Đường Nhạc mỉm cười, nói, rất tốt. Ngươi linh rèn đã thành công, ngươi xem như cấp 6 đoán tạo sư. Xác suất thành công rất cao, phẩm chất cũng là cực tốt. Đường Nhạc nói kim loại phẩm chất vô cùng tốt, vậy liền thật chính là cực tốt. Lam Hiền Vũ lập tức hưng phấn mà hỏi, Nhạc thúc thúc, ta đây có hay không có thể bắt đầu nếm thử hồn rèn rồi. Như thế một khối linh rèn kim loại đều có thể bán một viên màu tím huy chương, nếu là hồn rèn kim loại đâu. Đây chính là càng cao cấp độ kim loại, tương lai kiếm màu đen huy chương đều không phải là không thể nào a. Hắn nghe nói, tại nội viện hối đoái bên trong tâm, có rất nhiều hồn cốt có khả năng hối đoái, đều là học viện sử lai khắc các triều đại đám tiền bối lưu lại. Cùng hồn hoàn không giống nhau, hồn hoàn sẽ nương theo lấy hồn sư tử vong mà tan biến, nhưng hồn cốt sẽ không. Hồn cốt là có thể lưu lại, đây cũng là hồn cốt giá cả cao như thế ngang nguyên nhân. Mà lại cho tới bây giờ, cho dù là truyền linh tháp, trải qua vô số lần nghiên cứu, cũng thủy chung không thể nghiên cứu ra nhân tạo hồn cốt. Tất cả hồn cốt đều tất nhiên là xuất từ mạnh mẽ hồn thú. 10 vạn năm hồn thú chắc chắn sản xuất hồn cốt, bình thường hồn thú, có thể có 1/1 xác suất xuất hiện hồn cốt cũng không tệ rồi. Hồn sư đều có thể dung hợp 6 khối hồn cốt, bao quát xương sọ, thân thể xương, tứ chi xương. Mà cho tới bây giờ, ngoại trừ Lưu Phong có một khối cánh tay phải xương bên ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì hồn cốt. Hồn cốt thật sự là quá chân quý, Lam Hiền Vũ không muốn chẳng qua là dung hợp bình thường hồn cốt. Chương 650, Dung Rèn. Đường Nhạc mỉm cười lắc đầu, nói, không, ngươi bây giờ còn không nên học tập hồn rèn. Tại linh rèn trên con đường này, ngươi cờ ơn lở đi được càng xa mới được. Linh rèn một loại kim loại chẳng qua là mới bắt đầu, nếu như ngươi chỉ là như vậy tiếp tục đi, cái kia dù cho tương lai ngươi có thể hoàn thành thần rèn, hô chỉ điển là bình thường thần rèn mà thôi, cũng không thể rèn đoạn tạo ra đỉnh cấp thần cấp kim loại. Ta hôm nay muốn dạy chính là dung rèn, dạy ngươi như thế nào đem nhiều loại kim loại hòa làm một thể, giữ lại mỗi một loại kim loại đặc tính thậm chí làm cho có chỗ thăng hoa. Tại linh rèn giai đoạn hoàn thành dung rèn, mới là ngươi bây giờ nhất hẳn là học tập. Học tập thời gian sẽ lâu một chút, mà lại sẽ hao phí rất nhiều linh rèn kim loại, nhưng dùng ngươi trước mắt linh rèn xác suất thành công, hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Chờ ngươi có nhị tự đấu khải, ngươi liền cần tại đấu khải bên trong dung nhập loại thứ 2 kim loại. Mà dung nhập kim loại chủng loại càng nhiều, ngươi đấu khải uy lực liền sẽ càng lớn. Dung rèn. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên biết dung rèn là cái gì. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới tiếp xúc rèn đúc lúc hồ đồ thiếu niên vô tri. Đúng a? Chính mình làm sao nắm dung rèn quên đi? Nhạc thúc thúc, dung rèn nhiều nhất có thể đem nhiều ít loại kim loại dung hợp lại cùng nhau a? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Đường Nhạc nói, thuần túy theo rèn đúc góc độ tới nói, 7 loại kim loại tựa hồ là cực hạn. Nhưng nếu như có thể đến một tầng khác, thoát ly bình thường rèn đúc phạm chủ, dùng thần thức rèn đúc, có lẽ dung hợp 9 loại kim loại cũng là kiểm tra có khả năng. Chỉ bất quá, vậy cần phẩm chất cực cao kim loại. Ít nhất ta còn chưa thấy qua ai có thể hoàn thành loại cùng 9 loại kim loại dung rèn. Cũng có lẽ là ý nghĩ của ta không đúng, cái kia không phải là bình thường kim loại. Lam Hiền Vũ nhìn xem Đường Nhạc, trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn qua tương quan điển tịch cùng tư liệu, tại trí nhớ của hắn bên trong. Có thể hoàn thành 4 loại kim loại dung rèn đoán tạo sư liền đã được vinh dự một đời đại thần A. Có thể Nhạc thúc thúc nói có khả năng dung hợp 7 loại kim loại. Nhạc thúc thúc, ngài có thể dung hợp 7 loại kim loại sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Nhạc mỉm cười, nói, rất lâu chưa thử qua. Nếu như kim loại phù hợp, hẳn là có khả năng đi. Ta giống như hết sức am hiểu dung rèn. Ngươi cho ta 2 loại kim loại, tùy tiện cái gì? Được rồi. Lam Hiền Vũ đuổi vội vàng lấy ra 2 loại kim loại, đặt ở Đường Nhạc trước mặt. Hắn xuất ra chính là trầm ngân cùng bí ngân, 2 loại kim loại đặc tính gần. Đường Nhạc tiếp nhận Lam Hiền Vũ trong tay một đôi rèn đúc chủ y, hơi trầm ngâm về sau, nói, ngươi đây đối với rèn đúc chủ y nên tăng lên một thoáng, vừa vặn hôm nay dạy ngươi dùng rèn, liền vì ngươi chế tạo lần nữa, ngươi nhìn kỹ. Nói xong, Đường Nhạc cũng không có dùng đài rèn đúc nung khô cái kia 2 khối kim loại. Mà là há miệng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm chẳng qua là theo trầm ngân cùng bí ngân bên trên vỗ nhẹ qua, 2 khối kim loại trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Đường Nhạc trong hai tay rèn đúc chủ y đồng thời hạ xuống, nhanh như thiểm điện. Lam Hiên Vũ ở một bên nhìn kỹ, cứ việc Đường Nhạc động tác rất nhanh, nhưng hắn vẫn như cũ là một bộ ưu nhã ung dung bộ dáng. Đương đương. Hai tiếng vang lên ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai khối kim loại phát ra chói mắt cường quang, vượt qua hơn một trượng hào quang ngút trời mà lên. Một búa thiên rèn. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm xúc sục sôi. Này là như thế nào rèn đúc trình độ A? Nhạc thúc thúc vậy mà chỉ dùng một búa liền hoàn thành thiên rèn có linh, mà lại rõ ràng vượt qua bình thường thiên rèn nhất phẩm trình độ A. Thiên rèn có thể đi đến trình độ như vậy sao? Đường Nhạc thân bên trên truyền ra nhẹ nhàng tiếng long ngâm, hai tay mặt ngoài lặng yên không một tiếng động hiện ra một tầng hình thoi vảy màu vàng kim. Thấy này lân phiến, Lam Hiên Vũ không khỏi sững sờ, Nhạc thúc thúc trên tay lân phiến lại cùng mình trên tay phải lân phiến rất giống, chẳng qua là Nhạc thúc thúc trên tay lân phiến rõ ràng càng thêm dày hơn nặng. Một cỗ hung lệ khí từ trên người Đường Nhạc bắn ra, so Lam Hiên Vũ khí tức cường đại rất nhiều lần. Này hung lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Nhạc trong tay rèn đúc chủ y lần nữa hạ xuống. Trầm thấp tiếng long ngâm bên trong hai đầu kim long phân biệt theo hai khối kim loại bên trong nổi lên, sau đó tại kim loại bên trong chui tới chui lui. Kim loại cấp tốc thu nhỏ, nhưng bản thân ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng chói. Một đũa sáng tạo sinh, linh rèn thành. Nếu như trước đó người nào nói cho Lam Hiên Vũ có người có thể một đũa thiên rèn, lại chú ý linh rèn, Lam Hiên Vũ là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nói với người khác cũng sẽ không tin. Có thể là, sự thật bày ở trước mắt, hai khối kim loại linh rèn liền là tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Đường Nhạc hai tay thủ đoạn nhẹ nhàng rung động, cùng lúc trước một búa khác biệt, lần này trong tay hắn rèn đúc chủ y hóa giải làm ảo ảnh, nhẹ nhàng linh hoạt gõ đi lên. Cái kia hai khối kim loại lập tức tiếp hợp lại cùng nhau, màu vàng kim nhàn nhạt khí lưu lẫn nhau giao hòa, có thể thấy, nguyên bản riêng phần mình vây quanh hai khối kim loại kim long lại dung hợp, hóa thành một đầu càng lớn kim long tại Đường Nhạc không ngừng che kích phía dưới hai khối kim loại lẫn nhau dung hợp. Cái kia dung hợp không chỉ có là kim loại bản thân, còn có kim loại sinh mệnh khí tức. Lam Hiên Vũ ngừng thở, hắn biết đây chính là dung rèn quá trình. Hắn nắm tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, rõ ràng cảm thụ được rèn đúc quá trình bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, làm kim loại bản thân dung hợp cũng không là chuyện khó khăn gì. Dùng hắn mấy năm qua rèn đúc kinh nghiệm là hoàn toàn có khả năng hoàn thành, khó khăn là nhường kim loại sinh mệnh khí tức dung hợp, còn có liền là tại dung hợp quá trình bên trong bảo trì cả hai linh tính thống nhất, đặc tính thống nhất, cái này cũng là trọng yếu nhất. Đường Nhạc rèn đúc tốc độ rất nhanh, nhưng ở Lam Hiên Vũ thế giới tinh thần bên trong, hết thể giống như là trở nên chậm mở dạng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều thật sâu đóng dấu trong lòng hắn. Hắn biết đây là Nhạc thúc thúc thông qua tinh thần lực truyền cho mình. Hắn vội vàng nghiêm túc chi nhớ. Cuối cùng, hai loại kim loại triệt để hòa làm một thể, sáng bóng đông nhiên nhất biến, kim loại trở nên nóng ánh sáng long lanh, có một loại chất cảm. Một đầu màu vàng kim tiểu long vây quanh nó xoay quanh, nó tản ra năng lượng ba động rõ ràng không đồng dạng dung rèn hoàn thành. Thế nhưng, Đường Nhạc cũng không có như vậy dừng lại, trong tay rèn đúc chủ y mang theo một chuỗi tàn ảnh, kéo dài đánh kim loại, không chỉ như thế. Hắn trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang, chiếu rọi tại cái kia kim loại lên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trước mặt mình Nhạc thúc thúc đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, tinh thần lực của hắn tựa như mênh mông biển lớn, mà mình đã đi đến linh nguyên cảnh tinh thần lực chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Tinh thần lực nương theo lấy gen đúc, hung manh đánh thẳng vào khối kia kim loại, khiến cho vừa mới bị sáng tạo ra sinh mệnh cấp tốc trưởng thành, lớn mạnh, dần dần có chính mình gọn sóng. Kim loại đáp lại Đường Nhạc, tiếng long ngâm trở nên càng ngày càng vang dội. Mỗi một chú ý hạ xuống, mang đến không phải lực lượng, mà là tinh thần lực trùng kích. Đây là hồn rèn. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ Đường Nhạc đang làm cái gì, hắn đây là tại tiến hành hồn rèn A, mà lại là dung rèn về sau hồn rèn. Khối kia đi qua dung rèn kim loại dần dần trở nên mềm mại, phảng phất thành chất lỏng, hình dáng không ngừng biến hóa, nên đón cái kia hạ xuống một búa lại một búa.